นะโมบัณฑสทิกาโมนีพัทนะโมไตรภพกัลลักษณ์เทศัยไดตุไดบีเตียบดันดาวสืออานิดาพัทนะโมบัณฑนเทธังเพื่องโบตัสมาตัสตักไหชิงมีนะโมอันเกือหอยถึงพัทโบตัสมาตัสตักไหชิงมีKính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể các cụ, các Phật tử về tham dự buổi khai pháp của tăng ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, nhân mùa an cư Phật lịch 2560, dương lịch 2016. Như chúng ta đã biết thì hàng năm theo như thông lệ của Đức Phật chế định thì chư tăng phải có 3 tháng kiết hạ an cư, và 3 tháng kiết hạ an cư này cũng được chia thêm 2 mùa, đó là tiền an cư và hậu an cư. Tiền an cư tức là bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 âm lịch cho đến hết ngày 16 tháng 7 âm lịch hàng năm, theo như cái truyền thống tiền an cư của Phật giáo Việt Nam chúng ta thì như vậy. Còn hậu an cư thì được tính từ ngày 17 tháng 4 âm lịch cho đến hết ngày 16 tháng 5 âm lịch và kết thúc vào ngày 16 tháng 8 âm lịch, đó gọi là hậu an cư. Tiền tức là trước, hậu tức là sau, tức là ăn khóa an cư trước thì bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 âm lịch hết cho đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, thế là hết. Là chư tăng làm lễ tự tứ là hết một mùa an cư, là thêm một tuổi đạo. Như ngoài đời chúng ta thì vào đến tính đến cái ngày sinh nhật của chúng ta mới được tính là một tuổi đạo, đó một tuổi đời đúng không? Tính đến đúng ngày sinh nhật của chúng ta đó là được thêm một tuổi. Ở ngoài đời chúng ta, nhà nước họ tính như thế. Ví dụ đi làm công nhân hay là đăng ký kết hôn như vậy, chưa đủ 18 tuổi mà thiếu một ngày họ vẫn chưa tính cho là đủ 18 tuổi đúng không? Phải đúng đến đúng cái ngày sinh nhật của chúng ta thì mới được tính là tròn 18 tuổi, mới thành người lớn, mới có thể kết hôn này, hoặc mới có thể đi làm, xin để đi làm công việc này và vân vân mới hợp pháp được. Không có thì các công cơ quan nhà nước hay là các công ty lớn là họ không nhận, vì là chưa đủ tuổi là người lớn, còn là tuổi vị thành niên. Đó. Thì trong đạo cũng thế. Phải tính bắt đầu từ tính hết từ ngày 15 tháng 4 nếu mà tiền an cư cho đến hết ngày 16 ngày 16 tháng 4 cho đến hết ngày 16 tháng 7 âm lịch. Thì chư tăng làm lễ tự tứ xong thì đó mới được tính thêm là một tuổi ở trong đạo. Đó. Thế vì sao mà được tính là một tuổi trong đạo? Vì Đức Phật nói là 3 tháng an cư kết hạ do chư tăng là tinh tiến tu tập cùng nhau về ôn cố chi tân, tức là ôn lại cái giáo pháp của Đức Phật đã nói từ ngày xưa và học thêm cái mới, ôn cái cũ và học biết thêm cái mới, gọi là ôn cố chi tân. Đó. Và đặc biệt là chư tăng thì bình thường ấy, chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta thường thường là các sư là ở miền Bắc thì thường thường là mỗi người một chùa, thậm chí có vị là kiêm nhiệm 2, 3, 4, 5 ngôi chùa. Cho nên nếu mà cứ bảo là mà đã nhận chùa vào thì công việc của chùa nó rất nhiều, xây dựng này, phục vụ tín ngưỡng cho dân này, vân vân, đủ các việc. Cho nên chư tăng trong cả năm thì rất ít thời gian để mà tu tập tinh tiến, nỗ lực tu hành được. Cho nên Đức Phật thấy cái điều đó, không chỉ ở Việt Nam mà cả Phật giáo trên cả thế giới này đều như vậy. Cho nên Ngài chế định là bất cứ hệ phái xuất gia nào một tháng, một năm cũng phải có 3 tháng kết thúc an cư hành trì lễ niệm, ôn cũ học mới, để cùng nhau trao dồi giới đức, ngồi thiền tụng kinh niệm Phật tùy theo cái pháp môn của các vị sư ở các trường hạ đó, họ quy định như thế nào, thì miễn là có cái thời gian cùng nhau học tập và tu dưỡng. Sau 3 tháng an cư thì cái công đức nó được viên mãn, kinh nghiệm học tập nó thêm, như ngoài đời thì gọi là gì, đi bồi dưỡng đấy. Đi học bồi dưỡng thêm. Bây giờ cán bộ xã thì có phải đi bồi dưỡng thêm không? Có. Mỗi một khóa mà 5 năm ít nhất phải đi học thêm vài lần. Mà cán bộ huyện thì lại càng phải đi học thì bồi dưỡng cao hơn nữa. Mà cán bộ tỉnh thì càng phải học cao hơn nữa. Mà theo quy định bây giờ là từ là bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch huyện trở lên là phải học qua cái gì ạ? trung cấp gì? Trung cấp chính trị đúng không? Đó, phải học qua trung cấp chính trị. Thì cái trường hợp mà chư tăng mà bây giờ cũng thế, muốn đi trụ trì thì cũng phải học qua các trường lớp của giáo hội, mà đặc biệt là phải qua an cư kiết hạ, tính theo cái tuổi đạo, phải có đạo hạnh, phải có trí tuệ, mà đặc biệt là có giới đức đạo hạnh. Qua 3 tháng an cư thì chúng ta thấy là không thể lười được. Nếu ở một mình một chùa, chúng ta có thể thấy các sư đi cúng đi bái suốt ngày, đi làm Phật sự cúng bái suốt ngày, nhưng 3 tháng an cư thì không thể đi được. Muốn đi đâu thì phải xin ban quản lý chức sự nhà trường. Muốn đi đâu qua đêm là phải ra để bạch khất, để xin tùy hỷ và bạch khất. Đi trong ngày thì gọi là tùy hỷ chúc nhật, đi qua đêm thì gọi là phải khất, để một ngày một đêm gọi là phải khất thất nhật thì mới được đi ra khỏi giới. Không có là phạm giới là phá hạ, thì Đức Phật nói kẻ đó thì còn đọa địa ngục còn nhanh hơn là người mà phạm tội hủy trai phá giới vân vân. Đó, thế cho nên cái an cư kết hạ, chúng ta biết đó là cái truyền thống của Phật giáo, của tăng đoàn. Đức Phật nói tăng đoàn có tồn tại được lâu hay không, Phật pháp có cửu trụ ở thế gian hay không ấy, thì phải nhờ vào cái sự thanh tịnh của tăng đoàn. Mà sự thanh tịnh của tăng đoàn ấy, thì trong 3 tháng an cư đó là gì, là biểu hiện cho cái sự thanh tịnh lớn nhất, mạnh nhất của tăng đoàn ở cái thời mạt pháp này. Vì chúng ta thấy là chư tăng đại đa số là ở mỗi người một chùa hoặc 2, 3, 4 ngôi chùa kiêm nghiệm nữa, cho nên phải có 3 tháng như vậy chư tăng mới vân tập. Nhưng ở đây thì thật may mắn cho đạo tràng chúng ta là Đức Phật thuyết là cứ đủ 4 vị tăng trở lên, tức là 4 vị tỷ khiêu và hoặc là 4 vị tỷ khiêu ni trở lên, là có thể là theo như luật Phật là an cư được rồi, là kết thúc an cư được rồi, đúng như pháp bạch văn tác pháp an cư, bạch tứ yên ma an cư được rồi. Thì cho nên là chúng ta ở đây là bây giờ là chư tăng cũng đã đủ, chư ni cũng đã đủ. Tăng ni chúng ta bây giờ là cũng mấy chục vị, bằng cả một cái trường hạ, thậm chí nhiều hơn cả cái trường hạ Sơn Tây. 3 huyện cộng lại Sơn Tây, 3 vị Phúc Thọ cộng lại cũng chỉ được khoảng 55 đến 60 vị thôi. Ở đây mình chùa nhà chúng ta là cũng đã được khoảng 60 vị rồi. Đây là chùa của chúng ta là đã bằng cả 3 huyện thị, Phật giáo của cả 3 huyện thị ở khu vực xứ Đoà, Sơn Tây, 3 vị Phúc Thọ cộng lại. Vì vậy mà trong mấy năm nay là cái tăng ni ở trong chùa chúng ta là an cư ở tại chùa theo như luật Phật đã quy định, đã chế định. Cứ đủ tăng trở lên chúng ta có thể làm được. Thì để cho vì công việc Phật sự của chùa chúng ta cũng quá nhiều. Nếu mà đi ra ngoài, thầy mà đi ra ngoài thì mọi người đi ra ngoài ở chùa thì vất vả lắm. Các cụ cũng biết là mấy năm trước đây có cụ Tành với mấy cụ ở đây nghề khoảng độ tầm 2009-2010 đúng không? Xưa ông lên chùa Tản Viên xây dựng lên đó, các cụ phải cử nhau để sang để ngủ đúng không? Các cụ phải cử sang chùa để ngủ. Thậm chí là các cụ còn không biết là điện đóm như thế nào, lên bật nó còn chập cháy, tí nữa cháy cả nhà tổ. Bây giờ cái sẹo của nhà tổ vẫn còn đấy, vẫn còn đen hết cả cái bức tường ở bên đốc của phòng thôi. May mà không cháy nhà, các cụ may mà gọi người dập kịp, không có hôm đấy cháy mất nhà tổ. Vì cái điện đóm thì các cụ không biết là cứ bật lên bật xuống là không biết ở đâu. Mà bây giờ chư tăng đi hạ thì đương nhiên là phải chùa là phải dân là cử nhau sang mực trông rồi. Mấy năm trước là thì cứ đến tháng an cư là ở trên lên núi hết là các cụ phải cử nhau sang để trông chùa 3 tháng. Để trông chùa. Mà trông chùa ngày xưa còn dễ, bây giờ chùa chúng ta thì trông nó khó hơn. Chùa thì mỗi ngày một gì một lớn, tường rào bao quanh thì vẫn chưa xây xong. Bông lông bênh lênh ra, các cụ ngủ tối thì có tuổi rồi. Nó biết là không có sư ở nhà mà cái thì nó lẻn vào nó lấy cái này cái nọ mà cái mất đi thì làm sao? Ai chịu trách nhiệm? Hoặc là các cụ già rồi xa thì tối ra nó đẩy ra một cái thì ngã xuống nó chạy đi thì làm thế nào? Thế cho nên nữa, thì tôi mới nghĩ mới bạch với các vị hòa thượng thượng tọa thôi, chúng con mà đông người rồi thì cho các thầy cho chúng con xin an cư ở tại chùa. Thế các cụ mới bảo rằng an cư ở tại chùa theo luật Phật thì đúng, làm được. Nhưng mà luật của giáo hội là không chấp nhận, vì ở Sơn Tây đã có trường hạ Sơn Tây rồi. Mà trường hạ Sơn Tây chính là ngày xưa là tôi là cái người mà mạnh dạn nhất để thành lập cái trường hạ Sơn Tây. Cho nên khi mà thành lập xong rồi, ổn định rồi mà cái thì bây giờ tôi lại đi về để mở cái trường hạ ở chùa nhà mình này. Nhưng mà các hòa thượng bảo là Sơn Tây có trường hạ rồi thì không thể chấp nhận một cái trường hạ đây nữa. Nếu mà theo luật Phật thì không có sai, vẫn đúng. Nhưng mà giáo hội không tính tuổi đạo, mà không tính tuổi đạo cho thì sau này đến 25 năm sau là ông không được lên thượng tọa, và 45 năm sau ông không được lên hòa thượng. Tôi bảo không, không sao. Chỉ cần các hòa thượng đồng ý là được, các thượng tọa đồng ý là được, Phật chứng cho là được. 25 năm sau bạn bè của tôi lên thượng tọa hết, tôi vẫn là đại đức cũng được, không ảnh hưởng gì. 45 năm sau bạn bè của tôi lên hòa thượng hết, lên ni sư, ni trưởng hết, tôi vẫn là đại đức, không ảnh hưởng gì. Điều quan trọng nhất là các tín đồ, Phật tử và nhân dân của chúng ta được tu tập, được nghe giảng và được hiểu giáo lý của Đức Phật, và được học hành, được tu tập. Còn cá nhân tôi có thể hy sinh tất cả vì các quý vị được, không ảnh hưởng gì cái chuyện đó. Tôi có thể là sư ông suốt đời, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà các Phật tử chúng ta được học đạo, được hiểu đạo. Cái điều đó là cái điều thôi thúc chúng tôi hoằng pháp. Chứ còn không phải là cái điều thôi thúc chúng tôi là mấy năm nữa là được lên thượng tọa. Nếu tôi cứ đi theo hạ, theo đại chúng, theo chư tăng ở trường hạ chùa Nghệ thì 5 năm nữa tôi lên thượng tọa. Nhưng mà các quý vị biết, cái đó chỉ là cái danh của giáo hội thôi, cái chức danh của giáo hội phong cho tôi. Còn mình là người xuất gia tu hành thì cái điều quan trọng nhất là gì? Phật phong cho mình, Phật chứng cho mình, và mình thấy rằng cái việc gì mình làm đúng, lợi đạo ích đời thì mình làm. Tôi mà đi hạ thì các vị biết là cũng lợi ích trong một trường hạ, khoảng độ 60 vị sư, và các Phật tử chỉ được khoảng có gì 30-40 vị thôi. Trường hạ chùa Nghệ chỉ có khoảng khóa hạ nào cũng chỉ có khoảng 30-40 Phật tử ra nghe pháp thôi, vì cái trường hạ nó bé. Mà các sư thì lại đông. Các sư giảng có thượng tọa Minh Tín rồi, là trưởng ban trị sự Phật giáo thị xã rồi, lại có mấy đại đức nữa rồi. Cho nên không có mình thì trường hạ vẫn duy trì được cho 60 vị sư học, và duy trì được cho 30 Phật tử hoặc 50 Phật tử đến nghe giảng thường xuyên ở trường hạ chùa Thuần Nghệ. Nhưng mà ở đây, nếu mà tôi đi ở đấy thì ở đây chả còn gì nữa cả, không có ai cả. Nhưng mà tôi ở nhà thì các vị biết, tôi ở nhà, tôi hạ ở tại chùa mình thì ở trường hạ vẫn các sư vẫn duy trì được, không có tôi các sư vẫn duy trì được. Nhưng ở nhà điều quan trọng là gì? Duy trì được cho khoảng 60 tăng ni của chúng ta trong chùa an cư tại chùa, và mỗi khóa tu địa tạng của chúng ta là khóa nào cũng có được khoảng ít nhất từ 3 đến 500. Từ 3 đến 500. Và còn những cái ngày tu của chúng ta ngày nào cũng có ít nhất cũng phải được 100 người Phật tử học theo khóa, những cái buổi giảng an cư kiết hạ nữa. Vậy như vậy thì cái lợi ích nó nhân lên gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần. Cho nên tôi sẵn sàng hy sinh những cái gì thuộc về cá nhân của mình để dành cho nhân dân và dành cho các Phật tử chúng ta. Các quý vị không phải lo cái điều đó. Còn năm nay thì vào cái khóa an cư kết hạ năm nay thì chúng tôi thấy là muốn là an cư, tiền an cư, nhưng mọi năm là toàn hậu an cư. Chúng ta biết ở Hà Nội chúng ta bây giờ, sau khi mà năm 2008 là sát nhập giữa Hà Tây và Hà Nội, thì ở miền Đông ấy, Hà Nội, tức là các ở Hà Nội cũ ấy, thì các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức tăng ni là vẫn là phải giữ cái thông lệ là tiền an cư từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 là xong. Nhưng các cụ bắt đầu từ Bạch Văn từ ngày 16 tháng 4 cho đến 16 tháng 7 âm lịch thì xong, trùng với dịp Vu Lan báo hiếu, thế là xong. Nhưng còn về Hà Tây cũ, bây giờ gọi là Tây Hà Nội á, phía Tây Hà Nội á, các quận huyện phía Tây Hà Nội thì lại vẫn giữ cái nếp cũ ngày xưa, đó là hậu án cư. Vì sao? Vì ngày xưa là các chùa phần lớn là điều kiện kinh tế khó khăn, là các chùa đều phải cấy. Ở Hà Nội thì họ ngoài phía Đông Hà Nội thì họ ít, không có ruộng mà ít cấy hơn. Còn phía Tây Hà Nội chúng ta, các chùa ngày xưa chùa nào cũng phải 5-3-7 xào ruộng thì mới có lúa ăn, mới có cái để hương hỏa. Cho nên các sư phần lớn là đều có ruộng cấy. Thì vậy mà các thầy ở trong Tây Hà Nội là vẫn đề xuất là bây giờ vẫn còn nhiều chùa cấy, để cho các thầy là gặt xong, đã phơi phóng xong, đã rơm rạ xong đã, thì bắt đầu vào hậu ăn cư thì để yên tâm, không có là đi đến chùa là cứ thắc thỏm lại ngồi học ở trên lớp, nhưng mà cứ không biết là cái lúa nhà mình ở nhà nó chín, các vãi có đi gặt cho không, phải làm thế nào, không yên tâm. Cho nên đấy cũng là một cái lý do để cho bây giờ chúng ta thấy duy nhất ở trong một tỉnh, hơn 60 tỉnh thành trong cả nước, chúng ta duy nhất có Hà Nội là cái thủ đô của cả nước, thì lại chia thành hai phái, tiền ăn cư và hậu ăn cư. Còn các tỉnh trong cả nước ấy, đều là một, hoặc là tiền ăn cư hoặc là hậu ăn cư, chung với nhau một tỉnh hết. Thế riêng nhất Hà Nội chúng ta lại chia thành hai. Đấy thì nó có cái đặc thù như thế, nói thêm thì chúng ta cũng nắm được. Thì năm ngoái trở về trước là chúng ta vẫn là hậu ăn cư theo Tây Hà Nội. Nhưng mà năm nay thì tôi thấy là mình để trùng vào cái dịp Vu Lan báo hiếu. Xong Vu Lan báo hiếu một cái là mình cũng xong ăn cư kết hạ luôn. Đấy, chứ tăng được thêm, làm lễ tự tứ là được thêm 10 tuổi đạo luôn. Theo như trong Đức Phật nói là Đức Phật khen ngợi, tiền ăn cư Đức Phật khen. Còn hậu ăn cư thì Đức Phật không khen, không có thưởng. Ngày xưa khi Đức Phật nói ở chủ thế là được chư tăng mà tác pháp tiền án cư là Đức Phật còn thưởng. Thưởng cho gọi là hậu Kahinai. Hậu Kahinai nghĩa là sao? Các sư bình thường ngày xưa đi đâu, cho đến bây giờ đi đâu là xong phải có 3 y, là lúc đi đâu cũng phải đi mang theo. Qua đêm là phải mang theo. Nhưng mà tháng Kadei gọi là Kahinai, Kadei đó thì Đức Phật thưởng cho gì? Những người mà tiền ăn cư Đức Phật thưởng cho gì? Thưởng cho một tháng. Đi đâu không cần phải mang y, chỉ cần tác pháp ca để y thôi, mà cái là có thể là y để ở nhà, nó đi đâu vô tư, không sợ thất y. À, có đấy gọi là thưởng. Gọi là thưởng tiền. À, thưởng tiền. Nhưng mà không phạt hậu. Hậu thì Đức Phật vẫn không phạt. À, chúng ta thấy là cũng có khuyến khích đấy. Đức Phật cũng khuyến khích chư tăng là tiền ăn cư thì sẽ tốt hơn là hậu ăn cư. À, thì cũng nói thêm để chúng ta biết. Cho nên là năm nay là cái tôn đức tăng ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên chúng ta là tổ chức là tiền ăn cư theo như luật Phật chế thì nó cũng phù hợp hơn. Mà đa số là các trường hạ ở các tỉnh trong cả nước chúng ta chiếm đến 70%, là 80% là tiền ăn cư, chỉ khoảng 20% các tỉnh là hậu ăn cư thôi. Đó. Thế cho nên khi mà chư tăng cùng tiền ăn cư, cái giờ tụng niệm cùng với nhau á, thì cái năng lượng nó tạo ra là rất lớn. Năng lượng tạo ra rất lớn. Cho nên tôi cũng muốn là hòa chung vào cái năng lượng của chư tôn đức tăng ni trong cả nước và tiền ăn cư với thế giới. Và tiền ăn cư thì nó sẽ tốt hơn cho cái vấn đề tâm linh và sự tụng niệm, đem lại cái từ trường, cái quang minh công đức cho thế giới Sa Bà, cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn. Đó. Thì đấy cũng là cái lý do mà năm nay chúng tôi chuyển đổi từ hậu ăn cư sang tiền cư, và từ giờ cho đến về sau nếu mà không có cái gì đặc biệt thì chúng ta vẫn cứ là tiền ăn cư từ năm nay trở đi. Đấy, chúng tôi nói không có cái gì đặc biệt nghiêm trọng thì mới có thể lùi hậu ăn cư. Thế còn không là cứ đúng đến ngày 16 tháng 4 âm lịch hàng năm là chúng ta tổ chức tác pháp tiền ăn cư, cũng tương đồng với đại đa số các tỉnh của Phật giáo Việt Nam chúng ta, và đặc biệt là ở phía Đông Hà Nội. Và tôi nghĩ với Tây Hà Nội thì chắc một thời gian nữa chắc cũng phải theo thôi, cũng phải theo tiền ăn cư theo Hòa Thượng chùa trưởng ban Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm thôi. À, bởi vì bây giờ ở miền Tây Hà Nội chúng ta còn lấy cái cớ là có Đức Pháp Chủ là người to nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho nên là chùa của Đức Pháp Chủ hậu ăn cư, cho nên là trong này hậu ăn cư. Nhưng khi Hòa Thượng viên mãn thị tịnh quy tây đi, Đức Pháp Chủ quy tây đi, chắc chắn là phải theo người to nhất. Thì người to nhất của Hà Nội thì lúc đó lại là Hòa Thượng phó chủ tịch kiêm trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, đó là Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm. Thì lúc đó là tất cả tăng ni ít tuổi đạo hơn và bé hơn là phải theo người to nhất. Đã, cho nên tôi nghĩ là không mấy đâu, không mấy đâu. Thì chúng ta cái này cũng nói thêm như vậy chúng ta biết. Còn hôm nay thì vào cái chương trình thì khóa ăn cư kết hạ năm nay thì thầy dự định là giảng cho chư tăng ở trong chùa là bộ luật về sa di, luật giả, nhưng mà giảng về quyển thượng, nói về 24 oai nghi, tức là tất cả những cái phép tắc, oai nghi phép tắc dành cho người xuất gia mới vào đạo đều phải học oai nghi cả. Có đến 8 vạn 4 ngàn oai nghi cơ các quý vị ạ, không phải ít đâu. Nhưng mà Đức Phật thì thấy là chúng sinh về căn cơ thời mạt pháp là kém cỏi, học thì ít vào, chậm tiếp thu hơn. Vì tâm chúng ta bây giờ nó quá nhiều những cái việc tạp nham thế sự bên ngoài, cho nên nó khó vào. Vì vậy mà Đức Phật mới thuyết ra, cho thuyết thành 24 oai nghi thôi. Nhưng học 24 oai nghi này mà học thuộc được 24 oai nghi này mà hành xử, hành trụ tọa ngọa, tức là đi đứng nằm ngồi đều ở trong cái 24 oai nghi này, thì chúng ta sẽ trở thành một cái gì? Bậc thầy mô phạm. Sẽ trở thành một vị thầy mô phạm, khiến cho cả trời người đều tán dương, khen ngợi và cung kính, đỉnh lễ đó. Các quý vị thấy không? Nếu một vị sư không có oai nghi pháp tắc á, đi ra đường có mấy người kính trọng không? Các quý vị, ví dụ ngồi trước đám đông vị sư đó mà ngồi vắt chân chung ngũ thế này mà hút thuốc này này, cái hút thuốc thế này này, phì phò cái điếu thuốc như vậy, thì vị đó có oai nghi của vị sư không? Hả? Không có oai nghi vị sư. Chúng ta nhìn thấy một vị sư mà ngồi vắt chân chung ngũ tựa trên ghế mà hút thuốc phì phèo như thế này, thì cái vị sư đó là gì? Về oai nghi là không có. Mình gọi là thiếu oai nghi. Thì làm sao mà khiến cho Phật tử nhìn vào, họ cung kính, họ đỉnh lễ cái vị sư đó là một người thầy được? Vì cái hành động của vị đó thì chẳng khác gì những anh thanh niên hoặc những người nghiện thuốc lá, thuốc lào ngoài đời. Làm sao mà làm một người thầy cho họ được? Hoặc là các quý vị thấy một vị sư mà thèm thuốc lá quá chẳng hạn, hết thuốc lá rồi chẳng hạn, đi tới đâu gặp cái đội thợ đang ngồi làm việc, vị sư đó xà vào, ôi cho tao bắn một điếu. Và vị đó thấy thì các thợ đang ngồi hút thuốc lào, vị đó cũng vào để châm điếu thuốc lào, để hút cái điếu thuốc lào á, ngồi xuống để hút điếu thuốc lào và ngồi nói chuyện tạp nham thế sự với những người thợ, những người làm công ở trong chùa, làm thợ trong chùa đó. Thì chúng ta thấy vị sư đó có đủ oai nghi không? Phật tử nhìn thấy họ có muốn chào không? Họ bắt buộc phải chào thôi, chứ thực sự trong tâm của họ là không có một chút cái niềm tôn kính với vị sư đó. Hoặc rằng nữa, chúng ta thấy là ở ngoài đời chúng ta, các cụ, các Phật tử chúng ta ở nhà, nhất là đàn ông đúng không? Nhất là con trai đàn ông á, thì nóng á, thì ở nhà mình có thể là gì? Mặc áo may ô và mặc một cái quần gì, quần sót thôi, quần lửng thôi. Hoặc áo may ô, thậm chí là có cụ, chúng ta thấy có cụ con trai ở trong nhà, thậm chí các cụ chồng của chúng ta, con chúng ta đó, nó còn không mặc áo nữa, nó cởi trần mặc một cái quần đùi thôi đúng không? Có phải không? Có không các quý vị? Nhưng đến chùa các quý vị đấy, từ thầy chủ trì cho đến các sư bác, các chú tiểu, có ai mặc áo may ô và quần sót không? Có không? Các quý vị phải biết là đấy, oai nghi nó ở chỗ đó đấy. Mấy năm trước có người đấy, có cụ Mạo với mấy cụ ở địa phương đấy biết là mấy năm trước, ngày xưa ông mới về nhận cái chùa này mà chưa làm khu này cơ, còn cái chùa bé bé năm 2004 ấy. Đó thì xin cho được không nói tên, mà cái đợt đấy ông Xỉu bí thư ông phải đưa sang đây để xin lỗi tôi đấy. Ông Xỉu bí thư ngày đấy phải đưa cái ông mà nói là đi lên tuyên truyền ở trên thị xã Sơn Tây là ông sư ở chùa Khai Nguyên mặc mỗi cái quần đùi đi ra ủy ban nhân dân xã xin dấu để làm việc với ủy ban xã đuổi. Rồi cứ tối tối lại thì ông mặc cái quần sót và cái áo may ô, ông ra quán cà phê, ông uống rượu rồi ông uống cà phê rồi ông đi chơi gái. Thế xong rồi tôi phản ánh với bác Xỉu bí thư ngày đấy, với lại bác gì chủ tịch ngày xưa nhỉ, bác Hiếu chủ tịch. Tôi phản ánh với hai bác, nếu mà các bác mà không giải quyết cái vụ này ấy, thì tôi sẽ báo cáo lên chỗ Phật giáo, chỗ Hà Tây và chỗ Ban trị sự Phật giáo Hà Tây. Là cán bộ địa phương là đi lăng mạ chức sắc tôn giáo, làm cho mất cái đoàn kết của nhân dân. Tôi chỉ có mới nói như thế thôi, cuối cùng là ông bí thư ông đưa sang tận đây, bác Xỉu bác đưa sang tận ngồi cái nhà chỗ bà Tuyết đang ở đấy kia, đưa sang xin lỗi từ 2-3 lần. Thì tôi bảo tôi thì không chấp đâu, nhưng mà nói như thế, đi họp hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây, nói với sư thầy Đàm Nghiên cũng là hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây. Thế thầy Đàm Nghiên thì nói với tôi, đấy cái ông đấy tên là như thế, xin cho tôi không được nói tên ở đây, thì phải sang đến 2-3 lần mà đích thân bí thư đảng ủy xã đưa sang xin lỗi, xong rồi tôi mới bảo thôi thì được rồi, nể mặt bí thư với chủ tịch thì tôi không có ý kiến cái vấn đề đó nữa. Bởi vì cái vấn đề tôn giáo nó rất nhạy cảm. Các quý vị biết là tôn giáo nó nhạy cảm lắm. Không phải đơn giản, đơn thuần như chúng ta nghĩ ở ngoài địa phương chúng ta giữa người này với người kia chúng ta không thích nhau. Chúng ta có thể chửi nhau, chúng ta có thể gì đi viết truyền đơn để nói xấu nhau. Nhưng ở tôn giáo nó khác. Nó là một, đã gọi là một chức sắc tôn giáo thì nó đại diện cho cả một cái các tín đồ Phật tử trong địa phương cũng như trong giáo hội được bổ nhiệm về đó. Chúng tôi không lên tiếng thì thôi, chúng tôi mà lên tiếng thì không phải là chuyện bình thường. Đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thôi, chúng tôi là người tu hành cho nên về sống với dân, cái gì mà mình bỏ qua được, hài hòa được với nhau là quý nhất. Còn cái gì bất khả kháng, bất đắc dĩ không thể giải quyết được bằng tình cảm thì khi đó mới nhờ đến pháp luật, mới nhờ đến giáo hội. Còn mình tự giải quyết được thì cứ nhẫn đi là giải quyết được rồi thì thôi. Đó. Cho nên cái vụ trước mà người ta nói như thế, nó ầm ĩ mà chúng tôi mới về đây được có một năm. Mà ở xã Sơn Đông đây chúng ta biết là có hai tôn giáo, có cả bên Thiên Chúa giáo nữa. Đó. Mà ngày đó về một thời gian thôi, họ cũng bổ nhiệm một cái ông cha về đó để đây để trông nom một cái đền, các cái nhà thờ ngoài đồi vua, đúng không? Đó, nhà thờ đồi vua. Đó. Cho nên là chức sắc tôn giáo của mình mà để cho đi ra làm việc mà để cho họ nói là mặc quần áo xót, quần xót áo vé ô đi ra làm việc ở xã thì còn gì là một chức sắc tôn giáo. Oai nghi ở trong chùa còn chưa có, huống chi lại ra cái nơi công sở, công đường, công sở của nhà nước. Lại còn đi gì? Đi quán, đi hàng, đi uống cà phê, rồi đi ăn, đi uống, rồi đi gọi là nói nôm na là gọi là đi gì? Đi chơi với cà ve nữa. Nó nặng nề thế. Trong cái vụ đó tôi phải phản ánh. May là tôi chưa dùng một văn bản, tôi chỉ nói bằng miệng thôi. Và các bác thấy là cái tính chất nó thì nếu để như thế nó không ổn. Cho nên đích thân là bí thư chủ tịch phải can thiệp cái vụ đó. Nhưng các quý vị, xin thưa các quý vị đây, có cả các Phật tử, các cụ sang đây. Từ tiểu của tôi chứ đừng nói là tôi nữa. Các quý vị đã nhìn thấy các sư ông, sư bác, các sư cô, sư chú, gọi là những người đi chùa đã được tôi chấp nhận để làm tiểu. Cho dù là chưa cạo tóc, các quý vị có thấy chú nào mặc cái quần sóc, áo mê ô ra khỏi nhà tắm không? Tôi cứ hỏi các quý vị có thấy vị nào không? Nếu thấy, tôi sẵn sàng đuổi cái vị đó ra khỏi chùa luôn, không nhận làm tiểu nữa. Bởi vì trong chùa của tôi dạy rất kỹ cái vấn đề đó. Ra khỏi nhà tắm là phải gì? Quần y áo là phải trang nghiêm đầy đủ, khuy cài phải hết rồi. Chứ không được là sư đã gọi là sư là tiểu, ra khỏi phòng tắm là không được, là vừa gì? Vừa ra khỏi phòng tắm vừa cài khuy áo. Các quý vị thấy Đức Phật dạy cho đệ tử xuất gia của Ngài cái oai nghi phép tắc, những cái nhỏ như thế rồi. Chứ đừng nói là tiểu của tôi, các vị chưa thấy chứ đừng nói là tôi cả. Đây có cả các cụ đây, như các cụ theo tôi, các cụ ở chùa đây về đây từ năm 2003 tôi về đây. Cho đến hôm nay đã là mười mấy năm, 2016 đã 13 năm rồi. Tôi dám khẳng định là chưa một ai nhìn thấy tôi mặc cái áo lót ra khỏi phòng tắm. Vì sao? Vì tôi đi ngủ không bao giờ tôi mặc áo lót. Tôi vẫn mặc đầy đủ quần áo để đi ngủ, cho dù nóng thế nào thì nóng. Kể cả ngày xưa đi học ở trường cũng vậy. Lúc nào cái oai nghi phép tắc cũng phải giữ là gì? Mình là một cái vị sư. Khác với những người thế tục đó là gì? Ở cái thân hình. Đầu thì cạo hết tóc đi rồi. Thân hình thì gì? Nâu sòng rồi. Không thể lẫn lộn giữa gì? Người trong đạo và người ngoài đời được. Không để người ta hiểu lầm là mình là người ngoài thế tục được. Kể cả cái mũ của gì? Cái mũ lưới chai hay là cái mũ của người ngoài đời mình cũng không đội vào để cho mọi người nhìn hiểu lầm là mình là một Phật tử được. Thế cho nên, năm nay thì Thầy mới muốn cho các Phật tử, nhất là các cô, các chú mới đến. Các sư ông, sư cô lâu lâu rồi thì được học ít nhiều rồi. Nhưng các vị mới đến, vì năm nào nhà mình cũng có khoảng 10 đến 15 vị là tập sự xuất gia mới. Đây là một điều các vị biết là 300 năm nay, lịch sử 300 năm nay mới có cái điều đó xảy ra ở miền Bắc chúng ta đấy. Chứ không phải là các cụ biết là chùa nào cũng có người xuất gia nhiều như thế đâu. Ở miền Bắc của chúng ta theo lịch sử từ thế kỷ thứ 16, cuối 16 và đầu 17, đó là Thiền sư Chân Nguyên. Ngài mới có đến 300 người đệ tử xuất gia. Cho đến lịch sử từ đó cho đến nay miền Bắc chúng ta chưa bao giờ có. Đến cố Hòa Thượng Viên Thành Chủ Hương là người nhiều đệ tử nhất, là ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, thì cũng chỉ có mới có 28 người đệ tử xuất gia chính thức, và khoảng độ tầm 10-12 người đệ tử y chỉ vào cụ, đó là khoảng 40 người thôi. Nhưng mà Hòa Thượng đã tu hành đến cả một đời rồi, đến khi Ngài vãng sinh rồi thì mới được như vậy. Còn chỗ các thiền viện là đa số là họ đưa người trong miền Nam ra, chứ không phải là người miền Bắc này đâu. Đấy là người trong miền Nam họ đưa ra, xuất gia ở trong kia hoặc ở các nơi họ đưa về. Đấy. Do cái đức của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, các mô hình thiền viện của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hay thiền phái Trúc Lâm Tây Thiên hay là bên Đông Anh Gia Lâm đó, vân vân, cái hệ các tất cả đó là đều do cái đức của Hòa Thượng viện chủ thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt và hệ thống các thiền viện Trúc Lâm trong cả nước đưa về bổ nhiệm, gọi là luân chuyển tăng ni về thì mới có số lượng người như thế. Còn nếu đề tự mà giáo hóa để cho người xuất gia thì các vị phải biết rằng lịch sử là từ thời Thiền sư Chân Nguyên khoảng 300 năm nay, trên 300 năm nay đó. Cho nên không phải chùa nào mỗi một năm cũng được khoảng 10-15 người xuất gia như chùa chúng ta đâu. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề mà dạy cho các cô các chú mới xuất gia học về oai nghi phép tắc của nhà Phật, đặc biệt là dành cho người xuất gia, là phải nắm rõ, nắm vững để mà hành trì, mà thực tập thì mình mới có thể trở thành một vị sư trong tương lai được, trở thành một người thầy để làm cái khuôn phép đạo đức cho xã hội họ có thể nhìn vào được, nhân đến có thể họ noi theo để họ thực hành được. Cho nên các nói như vậy để các Phật tử chúng ta cũng biết thêm rằng thế nào là oai nghi. Đấy, những cái nhỏ nhất trong cuộc sống đó chính là oai nghi. Thậm chí các quý vị biết là trong oai nghi Đức Phật dạy cả về ăn cơm. Ăn cơm thì phải ăn như thế nào, gắp thức ăn ra sao, trong miệng mà còn đầy thức ăn thì không được gì, đưa thêm vào khiến cho nó gì, nó phồng mồm phồng má lên. Các vị đến chùa có thấy các sư ở trong chùa của thầy ăn có phồng mồm phồng má lên không? Không có. Mà trong bát cơm á, cái thức ăn mà vẫn còn á thì không được gắp thêm đầy vào, gắp vừa đủ ăn thôi, ăn hết thì lại gắp, chứ không được là gắp đầy vào cái thức ăn của mình mà khiến cái gì ngon mình ăn vào, gắp đầy vào không có sợ hết phần á. Như vậy cũng không phải là đệ tử xuất gia của Đức Phật, cũng không phải là đệ tử tại gia học Phật của Đức Phật. Đó chính là học oai nghi vậy. Thậm chí ăn cơm xong đến xỉa cái tâm. Các vị biết là Đức Phật dạy xỉa cái tâm phải như thế nào. Xỉa cái tâm á, nếu mà xỉa ấy thì phải gì, một tay cầm cái tâm, một tay thì cầm cái gì ạ, cái tay mình cầm cái tâm phải mình che lên thế này để mà xỉa, chứ không có được là mình là lớn rồi chẳng hạn, mình cứ cầm cái tâm cái thế này để xỉa đó, để người ta nhìn và người ta ghê đó. Các quý vị biết là trong nhà Phật oai nghi pháp tắc cái nhỏ, tôi nói đơn giản nhỏ như cái gì, cái xỉa tâm. Ăn cơm xong cầm cái tâm để xỉa, răng Đức Phật cũng gì cũng dạy phải làm như thế nào để cho nó đầy đủ oai nghi phép tắc. Phật tử tín đồ nhân dân họ nhìn vào, à những người xuất gia lại như thế. Cho nên có người lạ, có người mới đến mới hỏi, mới hỏi chúng tôi, bảo bạch thầy, chúng tôi không biết là ở nhà chùa các thầy có dùng phép thuật gì không, nhưng mà con cháu của chúng tôi ở nhà dạy nó 14-15 năm, cả nhà trường với cả ông bà bố mẹ cùng dạy, nhưng mà nó không nghe lời. Nó đến chùa tu khóa tu mùa hè có 7 ngày thôi, về nó thay đổi hoàn toàn như là một con người mới. Mới hoàn toàn. Bảo các thầy có gì, có buộc chú gì không? Có phương pháp, có dùng cái phương pháp biện pháp tâm linh bùa chú gì không? Mà tại sao về các cháu nó thay đổi nhanh lên thế? Thế tôi hỏi nó thay đổi thế nào? Có cái cô chú ở trên Sơn Tây này, năm ngoái. Cô chú làm ở điện lực, hôm nay không biết có mặt đây không? Có cái thằng con trai đang học lớp 7, lớp 8. Cứ sảnh ra một cái là đi chơi điện tử. Thậm chí nó chơi đến thâu đêm suốt sáng. Đi bắt nó về. đánh nó thì nó chai rồi, nó lì ra. Thậm chí nghĩ đến cái biện pháp là muốn cho nó vào trại để nhờ gì, nhờ trong trại nhốt, mà nó mới có một ít tuổi, học có lớp 8. Các vị biết cho nó vào trại thì có khi nó còn hỏng thêm. Tôi bảo là cho vào trại. Thế xong rồi có cái chú thợ điện nó phụ trách ở cái xa sân đông này, chú ấy vào đây chú thấy khóa tu các cháu sinh viên với các cháu nhỏ đông quá, và chú ấy cũng lân la chú hỏi, chú thấy là nhiều cháu là ngoan ra, cho nên đi về mới mách với cô chú bảo là mày thì cho vào trong chùa Khai Nguyên để các thầy ấy dạy bảo nó thử xem. Lúc đầu người ta cũng không tin đâu, người ta không tin là nhà chùa có thể làm được cái điều đó. Bảo cả cái hệ thống nhà trường quản lý, mà bố mẹ cũng thì sát sao mà nó còn không nghe lời, mà mang vào nhà chùa khi nó sợ nó hỏng thêm. Thế nhưng mà thôi, nhiều người nói quá nên là cô chú vào cũng thử. Thử vào và hỏi chúng tôi bảo thôi cái này là cái duyên. Chúng tôi không dám khẳng định với cô chú là con trai của cô chú vào đây ở một tuần là nó có thể thay đổi được. Nhưng cứ cho cháu nó vào xem, nếu có duyên với Phật á, thì các sư nói các cháu nó nghe ra thì có thể nó sẽ thay đổi. Nhiều đứa thuộc dạng đầu bò đầu biếu còn có thể thay đổi được. Thậm chí nó ngày xưa nó đi đâm thuê chém mướn, mà đến chùa nó tham dự một vài khóa tu sinh viên, các cháu nó lương thiện trở lại một con người làm ăn chân chính được, góp phần là xây dựng xã hội mà bớt đi các tệ nạn xã hội cho gì, cho đất nước được. Cái điều đó chúng tôi đã làm được khá nhiều rồi. Cô chú cứ cho vào xem. Thì cho vào ngày đầu tiên, các vị biết nó quậy. Ngày đầu tiên nó quậy. Nó quậy đến nỗi là nó còn trêu ngươi tôi cơ, trêu ngươi các sư để cho mình đuổi nó cơ. Mình cũng biết là thôi, bố mẹ nó đã nhờ thì thôi, nó trêu, đã trêu ngươi thì tôi cứ thử xem. Anh muốn trêu ngươi thì tôi lại chơi là cái trò là gì. Anh càng trêu tôi thì tôi gì, tôi càng thương anh hơn. Thế sang ngày thứ hai, sang ngày thứ ba, tôi cử một sư bác ở trong chùa là chuyên theo nó gì để bảo ban, để kèm cặp nó. Thế sang ngày thứ ba mà cái anh ta hoàn toàn là gì, nghe lời. Và đến ngày thứ tư, đến ngày thứ bảy một cái là hoàn toàn là ngoan, hứa với nhà chùa là về không đi via điện tử nữa, không đi nghe lời bố mẹ. Mà thậm chí là về đi học nó biết chào, về nó biết hỏi, ăn xong nó biết gì, bê cái mâm và bê cái bát đi nó rửa. Là một cái điều mà từ đây trước đây bố mẹ chưa bao giờ nhìn thấy đứa con nhà mình nó có cái khái niệm là như thế. Nhưng vào chùa có một tuần thôi, các vị biết là đi nó biết chào, về nó biết hỏi, và đặc biệt ăn xong nó biết dọn cùng bố mẹ. Nó biết cầm cái chổi nó quét nhà, cầm cái khăn nó lau, lau bàn, cầm bộ ấm chén nó biết rửa. Chúng ta thấy, có phép gì không? Thế mọi người mới hỏi, rồi có những người hỏi nữa, các thầy có làm phép gì không? Và chúng tôi chỉ có một cái phép duy nhất. Đó là lấy chính gì, cái bản thân của chúng tôi sống như thế nào hàng ngày thì truyền lại cho các con em của các quý vị như thế. Hướng cho nó gì, nó biết học về đạo đức, về nhân cách làm người. Thì chúng ta biết là bây giờ cái cách giáo dục bây giờ nó chạy theo cái đồng tiền nhiều quá. Cho nên chúng ta biết là không chú trọng đến vấn đề đạo đức xã hội nhiều như thời các cụ chúng ta ngày xưa. Các cụ chúng ta ngày xưa chúng ta biết là học là gì? Học đạo đức làm người là phải trên hết. Còn trình độ kiến thức, khoa học phát triển, ai có năng lực đến đâu thì học đến đó. Nhưng bây giờ cứ bắt nó học là theo một cái mô típ, học thuộc lòng như nhau. Mà về cái đạo đức, cái nhân phẩm, phẩm chất thì không được. Vì sao? Vì học cốt là ở cái điểm để lên lớp. Các trường bây giờ là vậy, nếu mà ra chỉ tiêu đó cũng là do ngành giáo dục của mình đi sai đường. Ra cái chỉ tiêu trường mà bị á, mà các cháu mà đúp nhiều á thì từ hiệu trưởng, hiệu phó cho đến á ban chức sự nhà trường và các thầy cô giáo là bị gì? Bị kỷ luật, bị không được thi đua khen thưởng. Chúng ta biết là ai muốn kỷ luật, ai mà chẳng muốn được khen thưởng, đúng không? Cho nên á, học sinh dốt thì cũng gì? Cũng cho nó lên lớp hết. Mà thậm chí mấy năm trước tôi đọc báo mà học sinh lớp 6 rồi không biết viết. Mà trong khi đó thì học sinh năm nào cũng được lên lớp, mà trong khi đó viết thì không biết được, chính tả thì không viết đúng được. Mà thậm chí còn là học sinh thì tiên tiến của trường trong mấy năm liền, mà trong khi đó chữ viết thì đánh vần còn chưa được. đọc thì EA còn thì phải đánh vần mãi mới đánh được, nhưng mà là học sinh tiên tiến 2-3 năm liền. Đó là sao? Đó là cái mô hình giáo dục thành tích, mô hình giáo dục lấy thành tích của nhà trường, chứ không phải là mô hình giáo dục như chúng ta ngày xưa thì học mà không được cô giáo cho rớt lại, thầy cô giáo cho rớt lại, học bằng năng lực thật. Cho nên chính vì vậy ngày xưa tôi mới nói với các vị, tôi có xấu hổ đâu, tôi nói đi mới nói lại với các cụ chúng ta thì tôi ngày xưa do mải chơi, cho nên 6 năm mới lên được có gì ạ? 4 lớp. Ngày xưa tôi 6 năm mới lên có 4 lớp, nhưng mà các cô giáo không có ai bị kiểm điểm. Vì sao? Vì năng lực của học sinh nó thế thì tôi cho điểm nó thế. Mà ngày xưa chúng tôi đi học, kể cả các cụ chúng ta ngày xưa, chúng ta thấy đi học, học môn nào học thì có phải đóng học theo từng gì từng kỳ thôi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cái tiền học đóng kỳ ấy, còn thì không bằng 1/3, 1/5, 1/10 của học thêm của các con chúng ta, các cháu chúng ta. Ai không đi học thêm thì sẽ bị gì? Dưới điểm 5 là điểm chết, mà bị thi lại thì chết. Cho nên nó cũng phải cho đi học thêm. Mà đi học thêm thì các vị nghe cái bài phát biểu của đương kim Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mới phát biểu mấy hôm nay chưa? Bí thư Thành ủy nói phải gì, phải cải cách, phải xem xét lại cái vấn đề dạy thêm và học thêm của các trường trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư không nói ở trong nước mà nói toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Và Bí thư thấy cái bất cập của cách học thêm bây giờ ở trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước, có thể nói là cả nước nói chung đi, là chạy theo cái vấn đề là kinh tế. Cho nên thầy cô nào cũng muốn mở ở tại nhà mình. Mà mở tại nhà mình có cô bình thường ra chỉ dạy kèm được cho 3-5 người thôi. Nhưng vì chạy theo kinh tế cho nên nhận 15-20 học sinh, thậm chí cả lớp của mình 30 học sinh, nhận luôn cả 30 em vào dạy. Trong khi đó bàn ghế thì không có, phòng xá cũng không. Cho nên là đến là đa số là đến là chơi. Cô cho một cái đề bài, thầy cô giáo cho một cái đề bài, theo đúng cái đề bài ngày mai kiểm tra á, cho ôn trước đi và ngày mai lên kiểm tra đúng với cái đề bài mà cho ôn, thế là để học sinh nó làm được để ngày mai nó có điểm. Nhưng còn thực tế là xong một cái nó đến nó ngồi chơi với nhau. Thậm chí nhiều thầy cô giáo đạo đức kém nó đến ghi tên vào đấy, cho nó đề bài xong thôi các em đi về. Nhưng cuối cùng nó có về đâu, nó đi ra hàng quán VR điện tử nó chơi kíp chat với nhau, đi đàn đúm với nhau, nó chơi với nhau, thế là gì, con mình hỏng. Cứ thấy là điểm nó lên là được, có điểm để lên lớp, điểm 7, điểm 8, 9, 10 lên lớp là được, nghĩ là con mình học giỏi. Nhưng đùng một cái mới biết là gì, nó hư. Cho nên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là ra ngày mới ra một cái chỉ thị là phải rà soát lại toàn bộ cái vấn đề học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu là Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là phải rà soát lại. Và Bí thư là có một cái đề xuất là nên chăng là gì, tập trung vào các trung tâm giáo dục, muốn học thêm thì phải vào trung tâm, các cô giáo dạy á, muốn dạy á, phải đăng ký đến trung tâm để dạy chứ không được dạy ở nhà. Đó. Dạy tại trung tâm nó công minh như thế, cô đến cô dạy thêm 1-2 tiếng đồng hồ thì gì, cô kiếm thêm 200-300, đó là việc của cô làm, bỏ trí tuệ cho cô làm thì cô được hưởng cái phần thu nhập thêm đó, mà phải làm thật và cô phải chịu cái gì, cái trung tâm đó quản lý cô, chứ cô không tự được mở ở nhà cô dạy hay không dạy. Cô cứ cho nó cái đề bài ôn thi đúng với cái bài hôm sau, thế là lên thi nó được điểm, nhưng trí tuệ nó không có, đạo đức thì nó thì suy giảm vì nó chơi là chính. Và cũng có một số ý kiến trái chiều phản ánh là ý kiến của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là nói như thế là không tôn trọng ngành giáo dục. Nhưng mà cũng rất nhiều những ý kiến, thậm chí là các vị giáo sư các trường đại học tổng hợp, đại học khoa học xã hội nhân văn, họ rất là tán thành cái vấn đề giáo dục đó. Các thầy cô giáo muốn dạy thêm phải có sự quản lý của các trung tâm giáo dục, và các trung tâm giáo dục phải đăng ký với gì, với Sở Giáo dục và các phòng giáo dục của các huyện, quận huyện, và phòng giáo dục nó quản lý trực tiếp các trung tâm đó. Sở Giáo dục thì ra cái gì, ra cái văn bản, ra cái đường lối và cái chính sách để cho các trung tâm nó hoạt động tốt. Như vậy là có người quản lý chặt chẽ, như vậy thì cái mô hình giáo dục học thêm và dạy thêm nó mới không trở thành một cái ngành thương mại, mới đào tạo ra được những cái học sinh giỏi cho đất nước được. Tôi đọc cái bài báo đó tôi rất rất thích. Mà phải nói là tôi lâu lắm rồi tôi mới để ý một chính khách làm chính trị nhiều như thế. Gần như một bài phát biểu nào của ông ấy tôi cũng đọc và tôi cũng xem, và tôi thấy là quả thật đất nước chúng ta được những con người như thế, được nhiều con người như thế thì phải nói đất nước chúng ta, dân thì phải nói là được nhờ. Dám làm, dám nói thẳng và nói thật, nói ngay trước mặt mọi người luôn, trước mặt báo chí luôn, nói là phải làm, nói đi đôi với làm. Một cán bộ cấp cao của nhà nước mà như thế chúng tôi nói là quý lắm. Vì nhiều người làm đến cấp cao là họ cứ giữ ý, họ biết nhưng mà có khi không dám nói. Nếu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cho nên những cái bài báo của những cái bài viết hay như là những cái phát biểu của ông, gần như là 90-95% là người dân Thành phố Hồ Chí Minh là đều là yêu thích, thậm chí là phải 70-80% người dân cả nước Việt Nam chúng ta bây giờ là đều theo dõi những cái bài phát biểu và những chỉ đạo của tân bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy tôi nói thêm như thế để chúng ta biết rằng cái giáo dục ở chùa, vì sao mà các con nó lại nghe chúng tôi khi mà đến có một tuần mà nó thay đổi? Vì cái thứ nhất là cái môi trường ở trong nhà chùa nó là môi trường gì? Giáo dục tâm linh. Các cụ các Phật tử biết là cái môi trường giáo dục tâm linh, môi trường giáo dục kết hợp với gì? Với tâm linh. Thế nào là tâm linh? Tâm á, tức là chỉ cho cái gì mà chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt thường, phải dùng trí tuệ, dùng cái sự thanh tịnh lắng lòng xuống mới có thể suy nghĩ, mới có thể tiếp nhận dần dần được nó, chứ không phải một sớm một chiều là chúng ta nhận được nó ngay. Mà cái vấn đề tâm linh thì nó nhiều cái sự huyền diệu lắm, màu nhiệm lắm các quý vị ạ. Lời của chúng tôi nói khác hoàn toàn với lời của các quý vị nói. Các quý vị cũng nói cái lời đó, chúng tôi cũng nói cái lời đó. Nhưng một người có tu hành á, có tâm linh á, thì nói ra nó thông qua cái tâm của cái người nghe kia, và cái người nghe kia cảm nhận và người nghe kia làm theo. Còn mà người không tu á, không có tâm linh á, không có như nhà Phật gọi là không có đạo hạnh á, cũng nói cái lời như thế, thậm chí còn nói hay hơn, nhưng mà nói xong một cái là nó thôi ngay, là không nghe nữa. Đấy là cái bí quyết của chúng tôi ở cái chỗ đó. Là sao? Đó là mình tự mình phải rèn luyện cái giới đức của mình, cái đạo hạnh của mình, cái trí tuệ của mình. Thì khi đó mình mới nói cho người khác, họ mới nghe, họ mới tin và họ mới làm theo được. Đó. Chứ còn xin thưa các quý vị, chúng tôi có nói hay đến đâu mà việc làm của chúng tôi trái với lời nói, các quý vị có nghe không? Có xứng đáng để các quý vị trời nắng 37-38 độ đến đây để nghe không? Chắc chắn là không. Tôi dám khẳng định chắc chắn là không. Nhưng các quý vị đến đây, các quý vị từ các chú tiểu, các sư cô, sư bác, sư ông, các quý vị thấy lời nói có đi đôi với việc làm không? Không được cả 10, vẹn 10 thì cũng phải được 8-9/10. Hôm trước có cô Phật tử ngoài sân Tây vào đây nhìn thấy các sư, toàn các sư trẻ. Cho nên cô ấy than một câu, bảo ôi dồi ôi, đi tu như các thầy sướng thế. Đi tu thế này thì ai mà chẳng tu được. Tự nhiên là gì? Có các vãi mang thứ, mang gạo, rồi mang dầu, mang mì tôm, mang các thứ đến để cúng, để cho gì? Cho ăn. Chẳng cần phải đi làm mà vẫn có ăn. Xong được một tí nữa vào trong bếp thì thấy mọi người nấu cơm, thấy một bác nó nấu cơm riêng cho thầy, mà ôi dồi ôi, các sư cô, các sư thầy như công tử và như công chúa thế này, đi tu này sướng thế. Xong lại thấy là nấu cơm riêng cho thầy nữa, bảo ôi dồi, thầy sướng như vua thế này, đi tu sướng như vua thế này thì ai mà chẳng tu được. Thế xong được một tí, khoảng độ 3 giờ chiều một cái xe bê tông nó đến. Cái xe đổ bê tông nó đến thì tôi gọi cả các sư với cả chúng tôi ra thì cùng đổ bê tông gất nhầy gất nhại ra. Thế là bác có bảo, đấy, cô đi ra xem vua với các hoàng tử công chúa đang đổ bê tông ở kia kìa. Đấy. Thế lúc đó người ta gì? Mới có một cái nhìn nhận khác đi. Xong từ đó đến đây vào chùa mấy lần rồi? Cách đây khoảng hơn tuần vào chùa đến mấy lần? Vì trước đây người ta nghĩ là gì? Đi tu. Tu mà như thế thì ai chẳng tu được. Nên xin thưa các vị cứ vào sống thì mới biết. Các vị biết không? Mấy hôm nay trời nắng nóng như thế này, 4 giờ các quý vị còn nghỉ đúng không? Các cụ ở nhà nếu mà 4 giờ các vị vẫn gì? Vẫn bật quạt để ngủ khò khò. Nhưng các cụ đi ra 4 giờ đệ tử của tôi đã đi đóng gạch ở ngoài kia để xây dựng chùa rồi. 4 giờ 4 rưỡi đệ tử của tôi lên tụng kinh xong một cái, 4 giờ 4 rưỡi xong một cái, ra đóng gạch ở ngoài kia rồi, không có đến gì, chưa trời nó nắng. Hôm nay đấy đi đóng gạch về xong mới về tranh thủ nghe giảng đây. Đó cho nên ai người ta đến chùa người ta nhìn vào những cái hành động và cái việc làm thực sự của các sư trong chùa, gần gũi nhà chùa thực sự, người ta mới biết được à đi tu như thế nào, lời nói việc làm ra sao, thì người ta mới gì mới cảm nhận được. Những đứa trẻ mới đến đây cũng thế, đến đây tham dự khóa tu, kinh nghiệm chúng tôi mấy năm nay đều vậy. Mấy ngày đầu tiên đó thì đa số là nó chán, nhiều cháu là khóc tu tu ra đòi về, gọi điện cho bố mẹ bảo con không chịu được đâu. Cái thứ nhất, bố biết gì không, mẹ biết gì không? Cái thứ nhất, nước tắm không có. Vì nước tắm mấy năm trước là nước tắm nó ít. Năm nay đào thêm cái giếng rồi nhưng mà chắc vẫn chưa đủ. Nước tắm thì không đủ cho nên lên thì múc cả nước đồng mô về cho các cháu nó tắm. Tắm xong nó ngứa. Nó bảo bố mẹ biết cái gì không? Cái thứ nhất là gì? Nóng thế này mà không có nước để tắm. Tắm toàn nước đồng mô ngứa ơi là ngứa. Cái thứ hai, con thèm thịt lắm rồi. Mới sang ngày thứ hai, thứ ba là nó thèm thịt, nó không chịu được. Bố mẹ biết không, ở chùa chỉ có gì? Chỉ có mấy hạt lạc với mấy cọng rau luộc thôi. Các sư cũng ăn như thế và các chúng con ăn như thế, sống làm sao được? Thế bố mẹ bảo là, thôi con cố gắng đi, các sư họ sống được mà. Thế bảo sư sống được nhưng con không sống được. À. Thế bố mẹ bảo sư thì cũng làm người, thì sư có phải làm gì đâu, sư có phải là Phật là Thánh đâu. Sư làm người mà. Động viên các con ở đây hết qua ngày thứ ba. Thường thường cái qua ngày thứ ba mà cái là cơm dưa mắm muối tương cả của nhà chùa ngấm được vào gì ạ? Ngấm được vào trong cái tâm can của các con rồi. Và nó được nghe giảng rồi, nó được các sư chia sẻ rồi, là nó mới hiểu được cái ân nghĩa sinh thành của bố mẹ lớn lao ra sao. Nó mới hiểu được cái giá trị khi nó sinh ra được làm người, và nó được đầy đủ lành lặn chân tay mắt mũi thân thể, và được đi ăn đi học ra sao so với những người còn nằm ở trong gì ạ, những trại phong, hoặc là những trại trẻ mồ côi, hoặc là những trại chăm sóc những người cô đơn không nên nương tựa, hoặc những trại gì, những người khuyết tật vân vân. Đem những cái hình ảnh đó cho các con nó xem, chiếu cho nó xem, nói cho nó nghe, cho nó cảm nhận. Tôi chưa cho đi thực tế, nếu cho đi thực tế thì nhiều cháu nó còn phải khóc tại chỗ. Nhìn họ khổ lắm, nhìn những bệnh nhân cùng lứa tuổi với các em nó mà nằm chơi chơi trên giường như vậy không ai chăm sóc. Có chăm sóc nhưng mà gì? Không thể xuể hết được. Sợ vô cùng, đáng sợ vô cùng. Cho nên năm nay cũng đề nghị là ban tổ chức phải chuẩn bị sẵn một cái clip về các trại nuôi trẻ mồ côi mà bệnh tật các thứ, để chiếu một cái đoạn cho các con nó xem. Đấy, chung quanh nó còn có nhiều người khổ như thế đấy, để giáo dục cho các con nó xem cái mà nó hạnh phúc nhất, đó là nó được làm người, được mạnh khỏe, được bố mẹ cho đi ăn đi học đến nơi đến chốn, mà lại cho đến cái môi trường giáo dục này để cho các con nó thành người. Đó. Cho nên những cái việc làm và lời nói ở trong nhà chùa phần lớn là gì? Song hành với nhau. Chùa nào chúng tôi không biết, nhưng cái chùa Khai Nguyên này, lời nói việc làm phải luôn đi đôi với nhau. Không được cả 100% nhưng ít nhất cũng phải được 70-80%. Từ thầy chủ trì cho đến người đệ tử tập sự xuất gia vào chùa. Các vị biết không? Ngày xưa ở đây có một cái chú đến xin xuất gia. Nhưng có mỗi cái duy nhất của chú ấy là gì? Là không bỏ được thuốc lá. Tôi bảo bỏ thuốc lá. Đến chùa là gì? cái ưu tiên đầu tiên của tôi là tất cả những cái gì ở ngoài đời khó bỏ nhất thì phải bỏ, thuốc lá cũng phải bỏ. Muốn xuất gia được đệ tử của tôi á thì thuốc lá cũng phải bỏ. Thế có người bảo rằng á, bài thầy con thấy các hòa thượng, các thượng tọa, nhiều hòa thượng thượng tọa, các đại đức vẫn hút thuốc cơ mà. Tôi hỏi thấy ở đâu, bảo thấy ở chùa đấy, tôi bảo đấy là việc của chùa đấy, còn ở chùa đây không có khái niệm sư hút thuốc. Khái niệm sư hút thuốc còn không có, huống chi là sư được hút thuốc. Cho nên cái yêu cầu đầu tiên của tôi đối với người xuất gia đó là nghiện thuốc ở nhà thì phải bỏ được thuốc đã mới cạo tóc làm chú tiểu. Và các vị biết có một chú tiểu mà làm rất giỏi, rất chịu khó, làm rất tốt, mọi công việc đều xông pha làm, tất cả các việc nặng ở trong chùa nó không từ cái gì. Nhưng tôi chỉ cần tôi đi, có một hôm tôi đi tôi lướt qua, tôi nhìn thấy là gì, hút cái điếu thuốc, hút trộm mà, chưa cạo tóc, hút trộm thôi. Xong rồi dập điếu thuốc đi, tôi thấy thế tôi không nói gì cả. Các vị biết tôi để thế nào không? Tôi để cho là gần 2 năm trời, phải bao giờ phải bỏ được hẳn thuốc và không, 1 năm trời không còn nghĩ gì đến thuốc lá nữa đã. Thì tôi vừa qua tôi mới cạo tóc cho. Đây là cách giáo dục của chùa Khai Nguyên là như thế đấy các quý vị. Cho nên có người nói là vì sao chùa của ông ấy mỗi một năm có đến 10-15 người xin đến xuất gia, mà chùa của chúng tôi á mong mãi mới chẳng có một đứa nào nó đến. Thì bây giờ tôi không giải thích cái vấn đề đó, nhưng chúng ta cứ nghĩ xem người ta đi xuất gia người ta phải được làm gì, người ta phải được cái gì người ta mới đi xuất gia chứ. Không có thì con trai lớn người ta sẽ lấy gì, lấy vợ, con gái lớn người ta sẽ lấy chồng để báo hiếu bố mẹ ở nhà chứ. Làm sao bỏ cả một đời, phí phạm cả một đời để xuất gia mà không ra xuất gia được. Những con người có cái suy nghĩ thực sự thì họ lại như phải suy nghĩ như vậy. Còn những trường hợp vì miếng cơm manh áo thì cứ đến chùa nào giàu nhất là nó đến. Nó đến nó tu thì tu 1 năm 2 năm, nó cố gắng để lụi mình cho được cạo tóc, làm sư một cái là được đi chủ trì một cái chùa riêng, là đi cũng đi bái kiếm tiền ăn tiêu xả láng. Mà thậm chí là cái tệ nạn xã hội nó không bỏ, thậm chí là nghiện ngập ma túy xì ke gái gú nó đều không bỏ. Đó. Có không các quý vị? Cũng có, nhưng mà nó rất ít. Con sâu làm dầu nổi canh. Nhưng dù sao ấy, cái trường hợp gọi là tôn giáo, tôi nói là nó nhạy cảm. Cho nên ở ngoài đời á, 1.000 người nghiện hay là làm những cái việc gì sai trái thì báo chí nó để ý nó rất ít, những việc mà quan trọng nó để ý. Nhưng chỉ cần một vị sư, một chú tiểu ở trong chùa mà nghiện ngập hay làm có một cái gì phạm pháp, một cái gì đó, một cái là ầm ĩ lên ngay, cả thế giới biết ngay, chứ đừng nói là trong đất nước. Đó, cho nên cái này thì chúng ta cũng thấy được rằng cái vấn đề ở chùa chiền nó nhạy cảm như vậy. Chính vì vậy mà quan điểm của chúng tôi là gì, phải dạy cho các đệ tử của chúng tôi phải hiểu biết về uy nghi phép tắc để trở thành một vị sư như thế nào cho nó tốt. Vì vậy mà năm nay là thầy quyết định là sẽ giảng về 24 oai nghi bằng chữ Hán cho các vị đó, vừa học oai nghi vừa học chữ Hán. Nhưng ban ngày nó nóng quá thì chắc là cho học buổi tối. Học buổi tối là từ 7:30 cho đến 9:30 để đi nghỉ. Buổi sáng thì tụng 2 quyển Địa Tạng, với buổi chiều tụng 1 quyển và thí thực luôn. Còn tối thì chúng ta học. Còn buổi sáng ban ngày thì các vị biết không, chúng tôi cũng phải đi kéo cày để trả nợ đấy. Các vị biết kéo cày nào không? Thầy trò chúng tôi lăn ra ở ngoài đồng ngoài ruộng á, rau tự trồng lấy mà ăn, gạch thì tự đóng lấy để xây cho nó bớt cái đồng tiền của tín đồ Phật tử thập phương tín thí công đức đi. Ví dụ như các cụ công đức thì 1.200, 1.400, bây giờ 1.400 mới mua được một viên gạch. Nhưng nhà chùa cho người đi đóng lấy, nó chỉ hết khoảng 400 đồng một viên gạch thôi. Vậy đồng tiền của các cụ cúng được thì đáng nhẽ có một viên gạch, nhưng cộng với sức của các sư, các chú, các cô, các bác ở trong chùa, thậm chí các sư ông vẫn phải đi đóng gạch. Thì một viên các cụ cúng á, cái tiền các cụ cúng được 1.200 đó, chúng tôi đóng thì được 3 viên gạch. Cái tiền các cụ cúng vào chùa, các Phật tử cúng vào chùa, chúng tôi chỉ dành cái đó để mua vật liệu, mua xi măng này, và mua gì, mua sỏi, mua mạt thôi. Còn lại công là gì? Các sư đi ra để làm. Đáng lẽ là 3 tháng an cư này là các sư trong chùa là chỉ có việc học và tu thôi. Nhưng các quý vị biết rằng vì muốn cho các Phật tử chúng ta có chỗ để tu tập, tránh mưa tránh gió, mưa thì chúng ta cũng không phải căng bạt lụp sụp, phải vừa học vừa chạy, nắng thì chúng ta cũng không phải ngồi ở ngoài trời, căng cái bạt thì nóng lắm. Cho nên nó phải có cái chỗ để cho chúng ta đi ra đi vào. Giảng đường có rồi thì còn có chỗ ăn chỗ nghỉ nữa chứ. Cảnh quan của chùa nó cũng phải trang nghiêm thanh tịnh chúng ta mới muốn đến chứ. Chúng ta bây giờ có thời như thời Đức Phật ngồi gốc cây thì nghe giảng được đâu, có đúng không? Ngồi nghe giảng mà mất điện một cái là nhao nhao lên nghe, ui trời nóng quá đi ra luôn. Ngồi ăn cơm mà không bật quạt, có điện không bật quạt, các vị bảo là ông thầy chủ trì nữa, ông kia bo kẹt xỉ quạt ông không bật cho, ngày mai không thèm đến nữa, có đúng không? Cái sự chịu đựng của chúng ta bây giờ là so với thời Đức Phật là gì? Không được bằng 1/10. Thời Đức Phật còn tại thế, tăng ni tín đồ và từ kể cả vua, vua đến nghe pháp cũng ngồi ngoài gốc cây. Đức Phật thuyết pháp ở gốc cây thì vua cũng quỳ dưới đất, ngồi dưới đất để nghe Phật thuyết pháp ở ngoài gốc cây. Vua thuyết pháp ở ngoài nghĩa địa, ngoài hang đá thì Phật thuyết pháp ở ngoài nghĩa địa, ngoài hang đá thì vua chúa quan lại và người dân đến nghe cũng gì cũng ngồi xuống đất ở ngoài nghĩa địa và hang đá vậy. Nhưng bây giờ có chuyện đó không các quý vị? Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa mà quốc sư ở tu ở trên gần trên đỉnh núi Yên Tử, chúng ta biết là vua Trần Nhân Tông trốn từ kinh thành Thăng Long đi gì, đi ngựa và đi bộ, lúc thì đi ngựa lúc thì đi bộ, đi xuống leo lên tận trên gần trên đỉnh núi Yên Tử để cầu pháp học đạo. Nhưng bây giờ chúng ta thấy các ông to to có ông nào đi như thế không? Đi đến nơi thì các ông phải gì, phải ô tô đưa đến tận nơi. Nếu có cáp treo thì phải ưu tiên cho các ông đi cáp treo. Các cụ già 90 cũng phải ưu tiên cho gì? Cho các ông ấy đi trước. Nhưng thời xưa thì không. Cái sức nhẫn của người xưa nó lớn hơn sức nhẫn của chúng ta bây giờ khá nhiều. Đó. Nói ngay ở Việt Nam chúng ta thôi. Các quý vị cứ đọc những cái vị lịch sử, các vị danh tăng Việt Nam, chúng ta mà xem trong cái quyển Thiền sư Việt Nam, nhiều vị vua nghe tin ở núi nào có vị tăng ẩn cư ở nơi đó đạo hạnh, các vị vua đó gì hoặc là người ban chiếu cho quan thượng phẩm đến để mời tăng về triều đình để thuyết pháp, quy y cho vua và các quan cũng như là hoàng thân cũng thích nghe. Nếu mà mời 2-3 lần không được á, có những vị vua thì gì ngự giá thân trinh là đến tận nơi để cầu thỉnh các vị đó thuyết pháp và quy y cho mình. Thời xưa nó như thế. Nhưng thời nay chúng ta thấy là gì? Sư thì phần lớn là chạy theo là nghe các Phật tử nào, nghe các ông nào mà có địa vị cao một cái là chạy theo để gọi là bám càng á. Gọi bám càng có đấy. Tôi biết có một vài trường hợp một ông thứ trưởng mới lên bộ trưởng một cái, mấy vị sư bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra kết hợp mấy vị sư miền Bắc, tự nhiên đến người ta mang thanh bông hoa quả đến nhà người ta xin người ta làm lễ. Thế bà vợ người ta không biết gì, người ta mới gọi điện cho chồng người ta bảo tại sao anh bảo các sư về làm lễ mà anh không bảo em, để em chuẩn bị để cho các sư phải mua thanh bông hoa quả từ Hà Nội mang về. Thế ông chồng ngớ người, ông chồng bảo đâu, anh có bảo gì đâu, anh có bảo ai đâu. Thế hóa ra là mấy ông sư nghe tin cái ông kia từ thứ trưởng mới lên bộ trưởng, là một bộ trưởng quyền lực của Việt Nam chúng ta, cho nên là xin cho tôi không được nói tên, cho nên là tự ý là mấy vị sư là rủ nhau mua lễ về tận quê của ông ấy ở Nam Định là để gì? Lập đàn để làm lễ cho ông ấy, trong khi đó nhà người ta không nhờ. Đó, chúng ta thấy không, thời nay khác với thời xưa ở chỗ nào? Ở cái chỗ thời xưa cao tăng đắc đạo thì vua chúa quan lại đến tận chùa để thỉnh các ngài, có vị là thỉnh đến 2-3 lần các ngài vẫn không đi. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy gọi là cao tăng thạc đức vì cũng có chức danh trong giáo hội mà, chức danh to là khác. Mới nghe họ lên chức một cái là rủ nhau mua lễ đến tận nhà để lễ cho họ, để gì, để xin tình thương của họ, để xin cái sự kết thân của họ. Đau lắm các quý vị. Tôi nghe mấy thầy cùng học với tôi ở dưới Nam Định với dưới Ninh Bình kể lại câu chuyện đó mà đau lắm. Xin thưa các quý vị, chùa Tản Viên của chúng ta đã được đích thân là Chủ tịch nước lên tận nơi rồi. Gia đình Thủ tướng cũng lên tận nơi rồi. Mà thậm chí là các vị biết là năm 2012 chúng tôi đã lập cái đàn lễ cho nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 15 ngày đêm ở trên chùa. Gia đình lên đó ăn cơm với chúng tôi, cho chúng tôi điện thoại, bảo là thầy có việc gì cứ gọi cho chúng tôi. Các vị biết là tôi chưa bao giờ tôi gọi điện, cho đến hôm nay là từ 2012 đến nay là 2016 đúng không, là 4 năm nay rồi, chưa bao giờ tôi gọi điện tôi nhờ vả một cái gì cả. Gọi điện còn không chứ đừng nói là nhờ. Mà mấy lần tôi gặp ông rồi, lần đi Yên Tử gặp ông tôi bắt tay bình thường, bắt tay bình thường như thế, tôi coi như là cũng không có một cái gì là mình phải khum núm, phải quỳ lụy hay bất cứ cái gì cả. Sống đàng đường, đường chính chính, không có phải mưu cầu tình thương ở bất cứ một người nào. Mình cứ làm cho đúng với cái trọng trách của mình. Giáo hội phân công công việc cho mình, họ giới cho mình phân công công việc cho mình, trụ trì một ngôi chùa, làm công việc của giáo hội. Đảng nhà nước chấp nhận ký vào cái đơn đồng ý cho mình đi tu rồi, làm một chức sắc tôn giáo rồi, có nghĩa họ tôn trọng mình rồi, mình cứ làm tròn cái trọng trách của mình thôi. Còn duyên đến đâu làm đến đó, quan điểm của tôi như thế. Và cho nên chúng ta thấy là thời xưa và thời nay, hành xử của người tu với gì những quan chức cấp cao nhà nước nó cũng có sự khác nhau khá lớn. Để nói rộng ra như thế để chúng ta thấy được rằng là giữa cái sự hoằng pháp hành đạo của tăng ni ở thời bây giờ với thời ngày xưa, cũng như tín đồ Phật tử ở thời bây giờ và thời ngày xưa như thế nào. Vì vậy cho nên bây giờ muốn cho các Phật tử, thu hút được các Phật tử đến chùa nghe pháp thì phải giống như trong kinh Dược Sư ấy. Tôi thì thấm nhuần cái tư tưởng của kinh Dược Sư, mặc dù tôi ít chỉ kinh Dược Sư, nhưng mà tôi rất cung kính và tôn trọng Đức Phật Dược Sư. Và đặc biệt là thấm nhuần được cái tư tưởng của Đức Dược Sư. Trong kinh Dược Sư Đức Phật nói là gì? Đức Phật Dược Sư nói chúng sinh nó đói, Đức Phật cho nó ăn no đã, nó rét thì cho nó mặc ấm đã, nó khát thì cho nó uống đủ đã. Nói chung là gì, nó cần tiền tài của cải thì bố thí cho nó tiền tài của cải, cho nó no đủ đã, khi đó mới thì mới dùng phương tiện thuyết pháp cho nó nghe. Các vị biết hôm Phật đản ở chùa Tản Viên vừa rồi, nhà mình vì sao mà đông không? Một cái huyện vùng xa vùng xôi của Phật giáo Hà Nội, một cái huyện phải nói là xa nhất, sâu vùng xa nhất của thủ đô Hà Nội. Chùa thì đông, tăng ni Phật tử thì ít. Hơn 100 ngôi chùa mà có 16 vị tăng thôi, chính thức sinh hoạt. Ngày xưa tôi về là có gì có 7 vị tăng thôi. Nhưng từ khi tôi lên làm trưởng ban tới giờ là tôi đi thỉnh đi mời. Là bây giờ là bổ nhiệm trụ trì các hòa thượng và thành hội bổ nhiệm nó cũng được 17 vị, 16 vị rồi. 16 vị chính thức và 4 vị đang hoàn thiện thủ tục rồi. Thế là 20 vị rồi. Nhưng các vị biết là chùa thì nhiều đấy, nhưng Phật tử phần lớn là không biết cái gì cả. Không biết một cái gì chứ đừng nói là ấy cả. Đi ra chùa không biết thế nào là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chiếm đến 95% các Phật tử không biết thế nào là quy Tam Bảo. Cho nên hôm rồi tôi mới họp ban trị sự, tôi mới nghĩ là muốn cho các Phật tử ở trên địa bàn là biết tới Phật Pháp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm cách gì cho các cụ biết? Mở các khóa giảng ở tại ban trị sự thì biết là cô Hồng ở đây ban trị sự cô biết rồi, cô làm trong ban trị sự mở khóa giảng được có 100 Phật tử đến nghe thôi. Nhưng mà 100 người tôi vẫn phải nhấn lại, tôi ngồi tôi giảng cho các cụ nghe từ đầu đến cuối, giảng thậm chí còn phải nhiệt tình, còn phải tươi cười hơn là giảng cho 1-2 nghìn người ở dưới mình cơ. Đấy. Vì trước đây cũng lấy giảng, 1-2 năm nay mở một vài khóa giảng ở trên đấy rồi, cũng chỉ có được khoảng 150-200 trở lại là cùng thôi. Vì các cụ chỉ, phần lớn các cụ chỉ bảo á, tôi đi quy ông thống rồi. Tức là cái ông thầy thống, ông thầy cúng ở trong chùa, ông quy cho các cụ là Phật tử rồi. Chúng tôi may cái chết chỉ cần có các vãi đến rồi cầm phan, cầm phướn, bắt cầu cho chúng tôi, đưa chúng tôi ra mộ thôi. Và chúng tôi được về Tây Phương rồi. Đấy, họ hiểu Phật thế đấy. Họ chỉ cần là gì, đến khi chết là có các vãi bắt cầu, tức là cầm cái lá phướn dài, lá phướn trắng dài viết Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiên Nhân Đạo Sư A Di Đà Phật á, cầm đi trước, và vài chục Phật tử cầm cái phướn nhỏ đi theo và cốc cốc niệm Phật cho một tí nữa, thế là họ nghĩ đấy là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, được giải thoát rồi, không cần phải tu, không cần phải học, không cần phải tụng kinh niệm Phật theo giáo hội, theo các sư đấy chỉ dạy. Họ chỉ cần ra chùa thuộc mấy cái bài mời dầu mời nước là xong. Ra chùa chỉ cần mấy bài mời dầu mời nước thôi, và chúc hạnh kệ với nhau, thế là coi như là tu rồi, cũng chẳng cần phải niệm Phật nữa cả. Cho nên tôi không biết làm cách gì, các quý biết tôi nghĩ thế nào. Trong cuộc họp ở đây có cô Hồng để trong ban trị sự Phật giáo, và vì cô biết trong cuộc họp tôi muốn cho các Phật tử là ở trên khu vực đó, cái lần đầu tiên họ được nhìn thấy chư tăng nhiều nhiều một chút, và cái thứ hai là họ được tổ chức một cái nghi lễ của thực sự của giáo hội Phật giáo, của các sư, của chư tăng trong giáo hội, để cho họ phát một cái niềm tin, cái tín tâm đã. Cho nên trong cuộc họp tôi mới tuyên bố với các Phật tử là thôi các Phật tử cứ hoan hỷ đi, cứ đăng ký xe mà đi đi, đi lên bao nhiêu tiền xe á thầy lo cho hết, các cụ cứ đăng thôi, ký đi thôi, không ai phải gì đóng tiền xe. Vì tôi biết là ở nông thôn các cụ nhiều nơi nghèo lắm, các cụ phải biết là 100.000 đóng để đi chùa, để đóng tiền xe thôi, đi chùa còn không có, thậm chí 50.000 có cụ còn không có, chứ đừng nói là 100.000. Tôi xin lỗi các cụ, có cụ 10.000 còn không có nữa. Có không các Phật tử? Có mà, ở nông thôn á có cụ là 10.000 còn không có. Thế bây giờ làm sao mà đóng 100-200.000 để đóng tiền xe để các cụ đi dự lễ Phật đản của giáo hội, làm sao các cụ có được? Các cụ biết tôi làm thế nào? Tôi nghĩ là bây giờ thôi, các cụ không cần phải suy nghĩ nhiều, các cụ cứ đăng ký cứ đi đi. Nhưng sau khi mạnh mồm nói với các cụ cứ đi đi, thế là các cụ mừng, các cụ vỗ tay đốp đốp ra, các cụ vỗ tay xong một cái, thế các cụ bàn nhau thôi, hôm nay chúng con sẽ lên đông đủ, thầy cứ yên tâm. Các cụ nói các cụ lên đông đủ rồi, bắt đầu mình mới bắt đầu lo. Các vị cứ lo cái gì không? Lo cái này nè. Lo cái này là cái gì? Lo tiền xe, để trả tiền xe cho các cụ. Còn gần đến ngày rồi, gần đến ngày tổ chức rồi, các cụ, các Phật tử biết thế nào? Vẫn không có tiền. Nhưng cái số lượng tiền tôi ước tính là nó phải ít nhất phải 150 triệu cho đến 200 triệu tiền xe, chứ không phải là ít. Đúng là Phật pháp nhiều màu, sắp xếp như thần ấy. Ngày kia là ngày tổ chức rồi, thì ngày hôm nay tức là cách có một hôm nữa thôi, có cái xe nhỏ nhỏ, cái xe bốn chỗ nhỏ nhỏ ngày xưa tôi mua tôi đi đó, xong rồi bây giờ để lại cho các bác, các sư bác ấy đi làm lễ đó. Thế không may thì các chú nó đi, nó mới bị hỏng ở dọc đường, mới kéo ra ngoài xưởng mới sửa. Ra đấy sửa xong rồi thì có một chú bộ đội ở trên gần trên 312, chú nhìn thấy chú thích quá, thế là chú mới hỏi xe của ai đây, mấy chú sửa xe, và xe của thầy chú Khánh Biên, cho các sư ông hay đi làm lễ cho người ta. Thế chú mới hỏi có bán không, thế là cái chú lái xe mới gọi điện cho chú lái xe, cái chú sửa xe gọi điện chú sửa xe của tôi, gọi là người ta hỏi thầy có bán cái xe hay không. Mình bảo vui quá rồi, đang không có tiền để trả tiền xe cho các Phật tử đi chùa lễ. Thế tôi bảo mấy sư ông bảo thôi, cái việc đi chùa lễ cho chúng ta chưa có thì thôi đi tạm, đi xe của thầy cũng được, hoặc là gọi các Phật tử hoặc đi taxi cũng được. Còn các Phật tử ở trên kia mỗi một năm có một lần, mà năm nay nhà mình đăng cai, thì cho nên đó, thầy đã hứa với các Phật tử là cúng các Phật tử toàn bộ các Phật tử tiền xe rồi, nhưng bây giờ thầy cũng không có đồng nào trong túi đâu. Thế cho nên thôi các chú cứ bình tĩnh để thầy bán cái xe đấy để cúng cho các Phật tử để đi đến chùa để tu đã, để dự Phật đản đó. Thế là may quá bán được luôn. Đúng là Phật pháp nhiệm màu. Thì không có, nếu mà bảo đi vay các Phật tử, các xin thưa các vị, nếu mà có gọi cho bà Trung hay bà Khang ở đây, hay là ông Nhị, ông Hai ở trên ấy, ông Hạ ở trên bảo cho thầy vay 100-200 triệu để giả tiền nợ làm chùa làm chiền thì các ông có thể còn đi vay hộ. Nhưng bảo cho thầy vay để giả tiền xe cho các cụ còn lâu, các Phật tử mới đi vay cho. Nói thật như thế. Có khi trong bụng các cụ bảo thôi thầy sĩ thì đây đi, thầy đi mà chết. Đúng không? Không phải là tôi sĩ đâu các quý vị ạ. Mà tôi nghĩ rằng là gì, theo cái quan điểm của Đức Phật Dược Sư là chúng sinh nó đói thì phải cho gì ạ? Nó ăn thì ăn xong nó no nó bụng rồi mới thì thuyết pháp cho nó nghe. Cho nên tôi thấy là ở và tôi mà làm trưởng ban trị sự một cái huyện vùng xa vùng xôi, các Phật tử rất khó để giáo hóa. Muốn giáo hóa được họ thì mình phải hy sinh những cái gì là của mình đã, trước đã. Hy sinh đấy. Thực sự là phải hy sinh những cái gì riêng tư của mình đấy, của đệ tử của mình đấy, để gì? Để giúp cho giáo hội, giúp cho các Phật tử. Họ biết tới mọi người, lên tới nơi cứ nghĩ rằng là gì, thầy ngoan lắm, chùa thầy to, thầy ngoan lắm. Ngoan cái gì? Nói như vậy các việc biết là ngoan rồi đúng không? Quá ngon làm gì nữa. Đó. Cho nên Phật pháp, Đức Phật bảo rằng chúng ta thì phải tùy cơ mà ứng biến cái chỗ đó. Chúng ta thấy vì chúng sinh mà lợi ích, đến thân mạng chúng ta còn không lo mà, còn xả được cơ, mà huống chi là tiền tài của cải bên ngoài. Cho nên qua đây thì các Phật tử mới thấy rằng để mà hoằng pháp được ở cái thời mạt pháp này không phải là dễ đâu, không phải đơn giản đâu các cụ, các Phật tử ạ. Còn ở đây thì đáng nhẽ thì thầy hôm nay thì mục đích hôm nay là khai pháp. Mục đích hôm nay là khai pháp, là để giảng pháp cho Phật tử chúng ta đang nghe về Phật pháp. Những cái chuyện thị phi ở ngoài đời thì đối với thầy thì nó như là nước đổ lá khoai thôi, không có gì cả. Cái điều quan trọng, điều quan trọng là chúng ta phải gì? Người tu chúng ta phải như một gì, như những đóa sen đấy. Các Phật tử cũng thế, các sư cũng vậy. Chúng ta biết vì sao mà trong Phật pháp lại lấy hoa sen là biểu tượng của nhà Phật không? Các cụ biết vì sao không? Vì hoa sen á, nó có 10 cái tính đức. Ở trong kinh Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn, kinh Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn, Đức Phật còn nói về hoa sen có 10 cái đặc trưng. Có 10 cái đặc trưng. Cho nên trong nhà Phật cũng lấy gì, cũng lấy cái biểu tượng hoa sen để biểu thường ra, để biểu thị ra 10 cái đặc tính tu hành của người xuất gia đệ tử Phật đó, và người tại gia đệ tử Phật đó, để chúng ta phấn đấu. 10 cái đặc trưng đó là gì? 10 cái đặc trưng đó, cái thứ nhất là hoa sen ở sống ở đâu các quý vị? Ở trên giảng đường này, có đúng không? Hay hoa sen sống ở trong khách sạn 5 sao? Hả? Hoa sen có mọc lên ở trong khách sạn 5 sao không? Có không? Họ bê vào đấy thì có, nhưng mà mọc lên đấy, sống ở trong đấy thì không có. Họ bê vào đấy để làm cảnh thì có. Nhưng hoa sen mà bê vào đấy để làm cảnh rồi thì nó có còn được tự do nở và tự do tỏa ngát hương thơm nữa không? Khó lắm các quý vị ạ. Đã gọi là cảnh rồi thì giống như con chim cảnh nuôi ở trong lồng ấy mà. Có được tự do tự tại bay ra bầu trời nữa không? Không. Có hót thì cũng phải hót lại làm vui cho ông chủ nó gì, nó mới cho ăn. Đúng không? Đó. Không hót ra thì nó bỏ 3 ngày không ăn không uống thì bắt buộc phải hót. Nó bảo hót mà không hót thì nó không cho ăn không cho uống thì chết. Cho nên cho dù có sung sướng đi chăng nữa cũng giống như cảnh như là chim lồng cá chậu mà thôi. Cho nên sen lại phải mọc ở ngoài gì ạ? Ngoài ao, ngoài hồ thì hoa nó mới gì? Mới to, nhụy nó mới gì? Mới chắc, hạt nó mới gì? Mới chắc, mới đẹp. Đó, còn hoa sen mà đem vào, cho vào cái chậu, đem vào trong khách sạn 5 sao thì hoa nó có to không? Không, cho dù có cho phân bón lên đâu thì nó vẫn gầy guộc. vì nó không đủ ánh sáng, không phải cái môi trường sống tự nhiên của nó, cũng giống như chim nhốt trong lồng vậy. Dù hót hay nhưng mà không có tự do. Cho nên á, hoa sen là phải mọc ở gì? Ở ngoài ao, ngoài hồ, những nơi mà bùn lầy tanh hôi. Dưới bùn có thể là bẩn thỉu hôi tanh. Cái rễ, cái củ của nó, cái cọng của nó ở dưới nước có thể gì? Có thể chịu tất cả cái sự tanh hôi, nhưng để cho cái lá và cái nụ, cái hoa nó ra khỏi mặt nước, nó tỏa ra những mùi gì? Mùi hương thơm tinh khiết, ngào ngạt. Đem lại cái niềm an vui và hạnh phúc cho người thưởng ngoạn nó vậy, người sử dụng nó vậy. Cho nên ở đây, cái đầu tiên của hoa sen trong kinh Từ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn, Đức Phật nói về cái công đức của hoa sen, cái đầu tiên là gì? Gần bùn mà trắng, hôi tanh mùi bùn. Thì Đức Phật cũng nói là gì? Tượng trưng như vậy, người xuất gia và đệ tử tại gia của Phật tu hành á, phải học theo hạnh của gì? Của sen. Cho nên cái đầu tiên là phải lìa tất cả sự ô nhiễm của thế gian. Chúng ta lìa được chưa? Chưa. Phần lớn chúng ta đang tập thôi, đang học tập. Các sư cũng vậy, chúng tôi cũng vậy, đang thực tập lìa những cái ô nhiễm lớn, dần dần xuống cho đến cái ô nhiễm gì? Ô nhiễm nhỏ. Dần dần cho đến cái ô nhiễm nhỏ mình cũng phải bỏ đi, để trở thành một vị gì? Một vị tỷ kheo thanh tịnh. Và vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì thực sự là thanh tịnh luôn. Đó. Nhưng muốn vãng sinh được thì bây giờ phải tập cho thanh tịnh. Cái bẩn nhiều bỏ dần, cấu uế lớn thì phải bỏ đi, cái nhỏ thì phải gì cũng phải trừ dần. Chúng ta cũng thế. Còn vào cuộc đời này, chúng ta cũng giống như là loài sen mà thôi. Biết tu thì giống gì? Cái củ, cái cọng nó ở dưới gần bùn, nó hôi tanh mùi bùn, thì tượng trưng cho chúng ta thụ cái thân cha mẹ sinh ra này. Thì chúng ta có bị già đi không các quý vị? Có. Có bị bệnh không? Có. Và có bị chết không? Có. Có già, có bệnh và có chết. Đó là bị gì? Những cái quy luật vô thường của thế gian nó chi phối. Cũng giống như á, sen mọc ở dưới bùn thì cái củ của nó cũng phải chịu cái gì ạ? Tanh hôi bẩn thỉu ở dưới bùn, để cho nuôi một cái gì ra? Để cho nuôi những cái lá và những cái gì, cái nụ, cái hoa nó vượt ra khỏi mặt nước tanh hôi mùi bùn đó, để nó nở hương thơm ngát dâng lên cho đời. Mà thậm chí gì, cái hạt của nó, đài của nó, hạt của nó còn chứa được bệnh nữa, là một trong những vị thuốc là bổ để chữa bệnh về y học nữa, rất tốt đấy. Cho nên cái đặc trưng thứ nhất đó là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn của hoa sen. Người tu chúng ta cũng vậy, phải lìa tất cả những cấu uế ô nhiễm thị phi của thế gian đi. Cái thứ hai đó là gì? Như là hoa sen ở trong gì, mọc lên từ cái nước bùn hôi thối, nhưng khi nó đã mọc ra khỏi nước rồi, nụ đã nhú ra khỏi mặt nước rồi, thì ngắt cái đóa hoa sen đó lên thì cái mùi sen đương nhiên không còn cái mùi hôi thối của nước nữa. Chúng ta múc một cái cốc nước ở dưới ao sen, chúng ta ngửi không ngửi được. Nhưng mà chúng ta ngắt lấy cái mùi hoa sen kia, chúng ta đưa lên ngửi, ngửi được không? Ngửi quá tốt là hương thơm ngào ngạt. Ý ở đây Đức Phật nói là người tu hành của chúng ta, đã gọi là người tu, kể cả xuất gia hay tại gia, thì không cùng chung với cái xấu cái ác ở trên đời vậy. Người đời họ chưa tu, họ làm việc xấu, làm việc ác, thì đó là việc của họ. Họ gieo nhân nào thì họ phải gặt cái quả đó ở tương lai, ở nay mai và ở tương lai. Đời này chưa gặt thì đời sau họ sẽ bị quả báo thôi. Cho nên vì sao bây giờ chúng ta thấy có những người, có những gia đình rất là gì, rất là quy củ nề nếp, làm ăn lương thiện từ đời ông cho đến đời cha, Nhưng sinh ra đứa cháu thì lại đuôi điếc, què quặt, ngọng câm, và thậm chí là bệnh tật từ khi sinh ra cho đến khi về già nhắm mắt xuôi tay. Đây là một cái điều mà ở thế gian rất khó lý giải. Và tại làm sao gia đình nhà đấy sống lương thiện, đức hạnh như vậy, không làm gì việc ác cho đời, mà tại sao mà sinh ra những đứa cháu lại bệnh tật, ốm đau như thế? Xin thưa các quý vị, nhân quả ba đời, có những nhân gieo từ ở nhiều đời như kiếp trước, những đời này nó mới đơm hoa kết trái và chúng ta phải chịu nó. Giống như mấy năm trước chúng ta đã vay nợ của hàng xóm để làm ăn hoặc xây nhà xây cửa, thì mấy năm sau chúng ta chưa trả thì còn nợ vẫn, đúng không? Vẫn còn nợ. Khi chúng ta làm được một tí rồi thì họ mới đến đòi nợ, thì chúng ta phải trả chứ. Đó, đấy là quy luật vận hành của nhân quả đấy. Cho nên là trong kinh Địa Tạng nói rất rõ rồi. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng thấy Bồ Đức Phật và Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát, các vị đại thần, các vị thần linh giải thích rất rõ trong kinh Địa Tạng, đó là những người đuôi điếc, què cụt và ngọng câm đều do nhân gì? Do nhân kiếp trước mà thành vậy. Nay muốn dứt trừ cái nhân đó thì chúng ta phải gì? Phải không được cùng làm những việc xấu ác như người thế tục, những người chưa biết Phật pháp, chưa biết tu hành vậy. Cái đó là cái nguyên lý, cái nhân căn bản để cho gì chúng ta được giải thoát và giác ngộ trong kiếp này hoặc kiếp sau. Giống như một đóa sen ra khỏi gì? Bùn lầy, ra khỏi cái nước tanh hôi ô nhiễm, mà hương sen vẫn tỏa hương thơm ngát vậy, hoa sen vẫn tỏa hương thơm ngát vậy. Đặc tính thứ hai. Đặc tính thứ ba, trong kinh Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn nói là hoa sen khi mà nở ra từ hương thơm tỏa khắp, xua đi tất cả những cái xú ấy, tức là những mùi hôi thối ở chung quanh nó. Chúng ta cứ thử xem, khi mà chúng ta lấy một vài cái đóa hoa sen, trong nhà chúng ta có mùi hôi á, chúng ta cho một cái bó sen hoặc vài hoa vào, vài bông vào, chúng ta đóng cửa lại, khoảng độ 15 đến 30 phút sau chúng ta mở cửa ra, cái mùi hương thơm của hoa sen nó đánh bật hết tất cả cái mùi hôi, mùi xú khí ở trong căn phòng của chúng ta. Tương tự như vậy, Đức Phật tượng trưng cho là gì? Người mà xuất gia và tại gia đệ tử Phật có đủ giới hạnh á thì sẽ được gì? Mọi người khen ngợi và tán dương. Như là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói không loại hương hoa nào bay theo ngược chiều gió, chỉ hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Đức Phật nói hương của các loài hoa cho dù thơm đến đâu nó không thể bay ngược chiều gió được. Những cái hương của người đức hạnh á thì ngược gió khắp tung bay. Các cụ ngày xưa chúng ta thường có câu nói tiếng lành đồn xa, đúng không? Ngược lại với tiếng lành đồn xa thì tiếng dữ cũng sẽ đồn xa. Nếu thực sự chúng ta là người dữ, người xấu thì tiếng dữ đó cũng sẽ đồn xa. Nếu thực sự chúng ta không phải người dữ, người xấu, vì một cái lý do nào đó, hoặc người ta muốn bôi xấu mình, hoặc người ta muốn chưa hiểu mình, người ta bôi xấu ngày hôm nay, người ta nói xấu mình ngày hôm nay, nhưng ngày mai người ta hiểu mình, người ta sẽ quay lại, người ta quy phục mình càng tốt hơn vậy. Đó. Các vị nhớ là mấy tháng trước tôi có giảng một cái bài giảng về thiền sư Chân Nguyên của Nhật Bản mà. Ngài Đạo Nguyên chứ, xin lỗi, thiền sư Đạo Nguyên ở Nhật Bản. Ngày xưa khi Ngài còn tại thế, Ngài thành đạo. Có một cô gái con của cái ông chủ đất, cái mình gọi là địa chủ đó. Con của ông địa chủ ở khu vực đó, nó yêu một cái anh chàng người hầu ở trong nhà của nó. Thì hai người yêu nhau, không giữ được khoảng cách, với lại cái cô đấy có thai. Nay nếu mà nói ra với cha của mình là mình có thai với người hầu thì cái luật lệ của Nhật Bản ngày xưa nó hà khắc lắm. Nếu vậy thì gì, người cha của nó liền là giết cái người hầu kia, cái người yêu của nó ngay, mà thậm chí còn giết cả nó và giết cả con của, hoặc là gì để lại nó, nhưng mà bắt giết bỏ cái đứa con ở trong bụng nó. Mà điều đó là gì, cô ta không muốn, cô ta nghĩ đi nghĩ lại không biết làm cách nào để cho giữ lại được đứa con ở trong bụng mình, vì cái mối tình của tình yêu thực sự của cô ấy không phải là một cái anh chàng công tử nhà giàu ở hàng ở khu đất bên cạnh, mà là với chính người hầu của mình ở trong nhà mình. Đó cũng là cái mối lương duyên với nhau. Cho nên cô ta nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến mấy tuần lễ mới tìm ra một cái phương pháp duy nhất. Đó là cô ấy biết là gì, cha của mình là địa chủ ở khu vực này, duy nhất có thiền sư Đạo Nguyên là người cha mình kính mến, và đức vua là người Nhật Hoàng đó, gọi là Nhật Hoàng đó là cha mình kính mến, nhưng Nhật Hoàng thì ở xa chưa đến xứ này bao giờ. Duy nhất là gì, có thiền sư Đạo Nguyên là cái vị thầy ở trong gì, trong khu đất mà cha mình quản lý, và cha mình và mình cũng đã thường đến đó để cúng giảng chùa rồi, để nghe pháp rồi. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại, vậy bây giờ chỉ có thiền sư Đạo Nguyên và Nhật Hoàng có thể cứu được mẹ con và người yêu của cô ta mà thôi. Nhưng vua thì ở xa không thể nào mà nói được, cho nên duy nhất chỉ có gì, thiền sư. Vậy cô ấy mới nghĩ là cái bụng của cô ấy càng ngày thì càng lớn to ra. Thì khi mà chuyện nó bại lộ ra cô không thể giấu được nữa, thì cha của cô đem cha hỏi và định giết cô ấy, nếu không nói ra là sẽ giết cả hai mẹ con. Cho nên cô ấy không dám nói, và không dám nói sự thật, mà bắt buộc phải nói gì, trong một vài tháng trước con đi tới chùa nghe pháp, và khi mà gì, mọi người về hết, con còn ở lại dọn dẹp phòng cho gì, cho đại sư. Và đại sư trong một cái giây phút không giữ được bình tĩnh, cho nên đại sư đã cưỡng bức con, và con đấy gì có mang với đại sư. Lúc đó bố của cô ta cũng giận dữ lắm, đùng đùng muốn đến để giết đại sư, nhưng mà lại nghĩ rằng á, đại sư là gì, là thầy quy y cho Nhật Hoàng, tức là cho vua đó, bây giờ mình mà giết ông ta thì mình cũng không sống được. Cho nên cái ông đó, ông địa chủ đó, đành là ngậm đắng bồ hoàn, là nuốt hận vào trong lòng, nhưng mà từ đó là coi thường cái vị hòa thượng kia ra mặt, không có đến chùa làm chi nữa, và không có cúng giàng làm chi nữa. Và chúng ta biết cái câu chuyện đó, mấy tháng sau cái cô con gái của ông ta sinh ra, và vì là cái ông bố nó bắt nó phải đem bỏ đứa con, cho nên cô ta mang thẳng đến chùa vào một cái buổi mà ngài Đạo Nguyên đang giảng. Ngài ấy đăng giảng ở trên tòa giảng, cô ấy mang đến, cô ấy đặt đứa con trước mặt pháp sư, và cô ấy bảo rằng á, thưa thầy, hôm nay tôi đem đứa trẻ là tác phẩm của thầy này đến để gì, để trả cho thầy đây. Đại chúng nghe thấy gì nháo nhác, Phật tử thì đứng dậy bỏ về gần hết, các sư mới xuất gia với thầy cũng gì cũng bỏ đi gần hết. Và ngài không nói gì, ngài dừng lại buổi giảng, mọi người ồn ào nháo nhác nói chuyện với nhau, ầm ầm ra bàn tán, ngài không nói gì. Xong để cho cô ấy nói thêm một tí, mọi người bàn tán một tí, thấy mọi người ủng hộ cô ấy rồi, bắt đầu cô mới đứng dậy, cô ấy chỉ mặt, cô bảo thầy không nhận hay sao, ngày hôm đấy con ở lại, con dọn dẹp phòng của thầy, và thầy thì thầy đã cưỡng bức con, và đây là kết quả của thầy đây, và bây giờ con mang đến để trả cho thầy. Thì lúc đó ngài mới nói một câu thế à. Thế nghe vị thiền sư đã nói như vậy thì tất cả các đệ tử bỏ dậy đi hết, một mình ngài chơ thổ địa lại ở trên trong một ngôi chùa. Rồi chúng ta biết bắt đầu là ngài, mọi người ra về hết, cô gái cũng bỏ ra về, và bắt đầu là ngài bế đứa trẻ ra chợ để đi xin sữa cho nó, xin thức ăn và xin sữa cho nó, đi xin sữa cho nó bú. Thì ngài đi đến đâu thì Phật tử với người dân đều lấy trứng lấy đá để gì, để ném và chửi đuổi ngài, và bảo là từ xưa tới giờ chúng tôi lầm tưởng ông là một vị sư, một người thầy khả kính, ai ngờ ông là gì, là một con quỷ ở trong đạo, lừa vua, lối dân, dối dân, và lấy đất, lấy đá, lấy trứng thối để ném Ngài. Và Ngài không nói câu gì, không cho thì Ngài đi. Nhưng cũng rất may là cũng có những người họ chưa đến chùa bao giờ, nhưng vì cái tình cảm của người mẹ, những người mẹ sinh đứa con ra, họ thấy là nuôi đứa con vất vả như thế nào. Thì ngày xưa chúng ta biết nuôi con là toàn nuôi bộ, mà nuôi bộ bằng sữa gì ạ? À? Sữa mẹ, chứ có phải nuôi bằng sữa Ensure rồi da u cái gì bây giờ đâu. Không có. Cho nên những người mà mẹ sinh đứa con ra, họ thấy là cái tình thương của người mẹ dành cho con như thế nào. Họ nghĩ rằng thôi dù sao đi chăng nữa, cái ông sư kia cho dù nó thế nào đi chăng nữa thì bây giờ ông cũng gì là gánh cái vai trọng trách của người bố rồi. Mà người bố thì có sữa cho con bú không các quý vị? Cho nên không. Cho nên những cái bà mẹ không đi chùa bao giờ thì họ lại vẫy ông sư cái vào và bảo là thôi mời thầy vào đây gì, tôi cho con của thầy bố bú xong thì thầy đi. Cứ như vậy, nay nuôi người bà mẹ này nuôi hộ, cho nó bú một tí, mai lại đến bà mẹ khác cho nó bú một tí. Và kết quả sau 1-2 năm thì đứa trẻ đó cũng đến ngày cai sữa. Và Ngài khi đó đi xin, đi khất thực thì không ai cho nữa. Đi xin cũng không ai cho nữa. Bắt đầu Ngài vào trong cái vùng núi sâu, Ngài lập một cái am và Ngài tự cày tự cuốc lấy để nuôi đứa bé. Sau 12 năm sau, khi đứa bé đã lớn rồi, cái cô gái kia sau khi đem cái đứa con đó cho thiền sư Đạo Nguyên xong, một cái cô ấy đi tìm cái người yêu của mình trước đây, bảo trốn đến cái xứ đấy. Cô ta tìm đến để sống chung sống với cái anh người yêu của mình dửng dưng 12 năm trời. Sống vui vẻ như vậy 12 năm. Nhưng sau khi 12 năm sau, cô ấy cứ nghĩ rằng không có đứa con đấy thì sẽ sinh đứa con mới nữa. Nhưng các vị biết nó chớ trêu làm sao. 12 năm sau cô ấy không sinh được một đứa con nào. Tuổi khi đó đã ngoài 30 rồi mà không sinh được đứa con nào. Hai vợ chồng mới gì mới nghĩ rằng thôi vậy thì bây giờ chỉ còn duy nhất là đi về để xin với thiền sư là nhận lại đứa con của chúng ta, về để đầu tiên là sám hối với thiền sư, với lại nói thật với bố của mình và dân làng là đứa con đấy chính là đứa con của hai chúng ta, và mong là thiền sư hoan hỷ cho xin lại. Hai vợ chồng bàn nhau lúc đầu thì cũng sợ là mình đem là cái sự đau khổ cho vị thiền sư như vậy, bây giờ đến thì Ngài có tha thứ cho mình không? Có mình sám cho mình sám hối không? Cho nên cũng phải mất mấy tuần thì vợ chồng mới quyết định là thôi, nhà Phật tử bi, Ngài là một vị cao tăng đắc đạo, chắc Ngài sẽ không chấp mình đâu. Thôi vợ chồng mình cứ về xin xem Ngài cho là cái tốt, mà không cho thì thôi, thì chuyện đó thì cũng không sao. Để coi như là gieo nhân nào thì mình phải chịu quả đấy vậy. Cho nên á, là hai vợ chồng mới bắt đầu là đi đến cái am của am chanh của thiền sư để xin. 12 năm sau hai vợ chồng quay lại quỳ dưới gối dưới chân của vị thiền sư Ngài Đạo Nguyên để xin. Chúng ta biết 12 năm trước khi mà bà mẹ mang đứa con với đến đặt trước cái pháp hội của Ngài đang giảng chúng hàng nghìn 2000 người đó, và khiến cho mọi người đi hết, kể cả mấy chục đệ tử xuất gia của Ngài cũng bỏ Ngài đi. Ngài nói một câu thế à, 12 năm sau, hai vợ chồng đến quỳ dưới chân Ngài khóc lóc sám hối và thú tội. Ngài dắt đứa bé ra và cũng nói một câu thế à, và nói với đứa bé đây mới chính là gì? Cha mẹ đẻ của con. Ta chỉ là người gì nhận nuôi con trong khi cha mẹ con gì bận công việc đi làm xa, cho nên gửi ta nuôi, chứ không nói là cha mẹ con là thế này thế khác. Mà nói cha mẹ con thì 12 năm trước do bận công việc đi làm ăn cho nên đến gửi ta nuôi. Bây giờ cha mẹ con làm ăn, có công ăn việc làm rồi, có nhà cửa rồi, bây giờ gì đến đón con về thôi, con đi về với bố mẹ, ở với ta thì khổ lắm. Đứa trẻ 12 tuổi thì nó biết cái gì đâu, thì bảo là về với bố mẹ có nhà, có cơm ăn áo mặc, có nhà cửa đàng hoàng rồi thì nó sướng quán gì nữa. Ở với sư thì phải bổ củi gánh nước và tụng kinh, thức khuya dậy sớm. Cho nên thì nghe có bố mẹ, nhà cao cửa rộng, cơm ăn áo mặc đầy đủ, không phải đi làm nữa, không phải thức khuya dậy sớm bổ củi gánh nước nấu cơm nữa, cho nên nó về với mẹ, với bố mẹ. Câu chuyện đó không bao lâu được lan truyền ra ngoài, và cái ông địa chủ đó sau khi đuổi con gái mình đi đó thì ông ra cũng buồn phiền, sống có một mình, có đứa con gái duy nhất, cũng ngày đêm nhớ nó và nghĩ là ngày đó tại sao mình nóng thế, mình giận thế. Nếu mà mình không đuổi nó thì bây giờ có gì, nhà còn có gì, còn có con, có cháu ngoại, chẳng vui vẻ, tuổi già lắm sao. Tiền tài của cải nhiều sau khi mất đi á, thì cũng chẳng có ai kế thừa, kẻ hầu người hạ nó cũng gì chiếm hết. Cho nên ông cũng gì ngày đêm mong ngóng đứa con mình, đứa cháu của mình, mong nó về. Nhưng mà vì ông ấy, vì cái sĩ diện của ông là địa chủ, cho nên ông không tự đi tìm. 12 năm sau đứa con gái, đứa con rể và đứa cháu ngoại của ông đi về quỳ và sám hối xin lỗi, thì ông ấy mừng quá. Ông nghe câu chuyện với ông mới rớt nước mắt, ông mới bảo rằng vậy thì oan đức cho thiền sư quá, và ngài đích thân cả nhà đi đến để lễ tạ dưới chân đại sư và sám hối. Đại sư cũng chỉ có nói một câu thế à, 12 năm trời chỉ có 3 lần nói một câu thế à, và thôi. Và cái tiếng tăm của sư từ đó phát triển cho đến tai vua, vua nghe thấy thì càng kính trọng sư hơn, và xây những ngôi chùa lớn hơn, và thậm chí mở những cái pháp hội, chúng ta biết không, 40.000 người tham dự trong vòng 3 tháng trời. Chúng ta bây giờ tới đây khóa tu mới có 1.500-2.000, mà các sư cô, sư bác, sư ông đã kêu như vạc cái rồi. Lại bảo thầy ơi, mở nhiều như thế thì không lo được thì làm thế nào? Thì tôi bảo thôi, có Phật Bồ Tát sắp xếp, mỗi người chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi. Thế có người bảo là thôi thầy bảo chúng con là chỉ cho nhận 1.000 thôi, nhận 1.000 thôi, còn người nào thì trên 1.000 không nhận nữa. Thế tôi bảo là vậy thì ai có can đảm thì ngồi cái chỗ phòng thông tin mà không nhận đi, chả ai dám không cả. Thì bố mẹ họ đến họ vô, thầy ơi để thương con với, thằng con nhà con nó nghịch quá, ở nhà nó cứ đi chơi VR điện tử. Con nghe người ta bảo là đến chùa Khai Nguyên mô hình giáo dục rất là tốt, 10 cháu thì được 7 cháu nó quay đầu từ xấu về tốt. Cho nên con cũng rất mong là gì, trong một tuần con nhà con nó được trong 6-7 đứa tốt đó, không có nhà con khổ lắm rồi. Người ta kêu như vậy, chúng sinh kêu như vậy, có một vị sư nào mà dám gì, dám từ chối người ta không các quý vị? Có dám bảo là tôi nhận đủ 1.000 rồi, thôi các vị về đi, sang năm đến học. Có ai giỏi thì ngồi mà nhận đi, mà trả lời họ thế đi. Tôi tin chắc là đệ tử của tôi không có ai dám có gan để làm như thế. Cho nên từ 1.000, bảo lúc đầu bảo 1.000, bây giờ đến gần 2.000 rồi, vẫn phải gì ạ? Vẫn phải chấp nhận. Thôi thì thầy trò phải khắc phục lẫn nhau. Bảo thiếu nước tắm, thiếu nước tắm, nước rửa cho các con đó. Thì tôi bảo không lo, tôi hôm qua tôi liên hệ với xã rồi, nay nhờ mấy cụ ở trong địa phương là đi tra nước, tra nước ở bên kia cho chảy cho đầy cánh đồng, để cho nó ngấm vào giếng để bơm nước. Thiếu nước chúng ta có kế thì có gì đâu, đúng không? Chúng ta có kế, mà kế ở đâu? Kế trong đầu chúng ta này, bơm nước về đầy ở trên ruộng đấy, nó sẽ ngấm về. Bình thường chúng ta bơm gì cả một ngày mới được 10 khối, nhưng mà trên ruộng mà nhiều thì nó ngấm xuống, nó qua thẩm thấu lọc rồi nước nó sẽ sạch. Nếu mà múc từ nước đồng ngô về tắm thì nó sẽ ngứa sần sùi hết cả người lên như năm ngoái năm kia ấy. Nhưng năm nay thì mình có cái giếng chứa rồi, hút đầy về ở bên ngoài, nó ngấm về một tiếng. Bình thường bơm 10 khối, nhưng bây giờ một ngày một đêm bơm 10 khối, bây giờ một ngày một đêm mình có thể bơm 30 khối vô tư. Đó. Mà nước nó thẩm thấu qua ruộng rồi thì nó thì như là nước lọc rồi. Còn ngứa nữa không? Hết ngứa thành nước sạch, có gì đâu. Quá dễ, đúng không? Cố lên một tí, động não một tí, vất vả một tí là chúng ta có thể lo cho các em, các cháu nó đến thì nó học rồi. Các cụ ngày xưa bảo là giúp cho một người, cứu giúp được một người thì bằng gì ạ? Húc còn hơn cả xây gì? Xây cả 7 tòa tháp cơ mà. Vậy mà một đứa trẻ tương lai của nó hư, lớn lên có thể nó phải vào tù vào tội vì gì? Vì nó không được giáo dục về nhân cách đạo đức đến nơi đến chốn. Nay bố mẹ nó tin tưởng nhà chùa chúng ta mà giúp được cho cái đứa trẻ đó nó có cái ý thức, biết được nhân quả, biết được nhân cách đạo đức, công ơn cha mẹ sinh thành làm người như thế nào, dạy bảo cho nó thành người được từ bây giờ, sau này lớn lên nó không vào tù ra tội, nó trở thành một con người tốt, xây dựng đất nước, xây dựng gia đình. Đó là chúng ta gì, cái việc đó, cái việc làm đó nó còn gì, còn tốt hơn là chúng ta xây cả 7 tòa tháp cúng Phật. Chính Đức Phật nói chứ không phải tôi nói cái điều đó. Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, cứu một mạng người công đức lớn hơn là cả xây gì, xây 7 tòa phù đồ. Phù đồ tức là cái tháp đó, tháp thờ Phật đó. Cho nên tới đây thì các sư, các bác, các cô, các Phật tử trong chùa cố gắng. Các Phật tử chúng ta nếu ai bố trí thời gian được trong khóa tu đó, các Phật tử có thể đến để giúp các sư ở dưới bếp nhặt rau nhặt dưa, nấu cơm bố cúi để giúp cùng với các sư để dạy bảo các con các cháu của mình và của gì và của các mầm non thế hệ trẻ của đất nước chúng ta thì càng tốt. Đó. Đấy cho nên đó, chúng tôi mới nói là gần người mà giữ gìn được giới luật thì sẽ có gì có hương thơm. Chúng ta biết là có những chùa mà đăng ký đưa cả lên TV, đăng cả lên cái trang web của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trang Phật tử Việt Nam.net và trang gì Giáo hội Phật giáo Việt Nam.net đó. Nhưng mà họ cũng chỉ có được 100-200 cháu đến đăng ký tu thôi các quý vị ạ. Đó là sao? Vì sao? Nhiều yếu tố, không thể nói một lúc mà hết được. Nhưng còn chùa chúng ta đây chỉ cần đăng cái tin là mở khóa tu thôi. Cha mẹ các cháu ở các nơi đem về đăng ký với chúng ta. Vậy mà chúng ta không cố tận tâm tận lực để giúp đỡ cho các con các cháu nó. Chúng ta từ chối là phải tội với gì? Có phải tội với Phật đó. Chúng ta từ chối những người đến học làm việc thiện là chúng ta gì? Chúng ta có lỗi với đất nước đó. Đất nước bảo vệ cho chúng ta được thanh bình, được yên thân tu tập để làm việc thiện, hướng thiện cho. Chung tay xây dựng cùng với Đảng, Nhà nước hướng thiện cho người dân, cho tín đồ Phật tử của mình. Vậy bây giờ mình từ chối làm việc thiện, tức là để đi ngược lại với cái sự mong mỏi của Đảng, của Nhà nước, sự bảo hộ của quốc gia đó. Đó cho nên quan điểm của tôi là có bao nhiêu nhận hết. Một khóa không hết thì hai khóa. Chúng ta có thể gì dừng thời khóa tu hành của mình lại để giúp cho chúng sinh. Chúng ta có thể thay buổi học của buổi sáng thành học buổi tối. Và chúng ta sống phải vì mọi người như thế thì mới đúng với cái tinh thần Phật giáo mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Đó cho nên đó, ngoài cái việc là giữ gìn giới luật cho bản thân rồi cũng phải làm việc thiện cho cộng đồng xã hội nữa. Giống như hương của hoa sen có thể đuổi đi, xua tan đi tất cả những xú khí hôi thối của thế gian đó. Thời gian nó cũng muộn rồi cho nên thời giảng luôn thì chúng ta không tụng kinh. Thứ tư là gì? Hoa sen là có tính gì? Có tính thuần tịnh và thanh khiết. Ai cũng gì muốn gì? Thì ở đây tượng trưng cho người tu, bản thể của người tu là gì? Là thanh tịnh. Tự tâm của chúng ta ai cũng thanh tịnh. Chỉ có điều là chúng ta có sống được với cái tâm thanh tịnh của mình hay thôi, hay không mà thôi. Hay là chúng ta để cho cái tham sân si nó chi phối, để cho những cái nỗi buồn của thế gian nó gì, nó lôi cuốn chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải tu làm sao đó, đối trước mọi trần cảnh phiền não, mọi sự tham sân si của thế gian, tâm chúng ta giữ được cái sự thanh tịnh và bình đẳng, như bất động, đó là cái quý nhất. Cái thứ năm, hoa sen gì? Có cái hình ảnh, tức là cái hình dáng, hình ảnh của hoa sen rất là đẹp. Lúc hoa nở chúng ta thấy là gì? Rất là đẹp đúng không? Nhiều loài hoa khác chúng ta không thích, nhưng mà nhìn hoa sen thì ai ai cũng thích. Tương tự như vậy, cái vẻ mặt của người tu hành ấy, lúc nào cũng phải gì? Phải dịu dàng. Phải có một cái gì nó toát lên cái vẻ gì của mình, gọi là gì? Tử bi, đúng không? Vẻ mặt của người tu lúc nào cũng cau có, lúc nào cũng giận dữ, lúc nào cũng gì? Cũng như quỷ Bà La Sát á. Thì chúng ta thấy không, mọi người có gần được không? Mọi người có yêu không? Mọi người có quý không? Chắc chắn mọi người không yêu, mọi người không quý, và mọi người sẽ gì? Sợ mình. Người tu mà để mọi người sợ mình, ai cũng sợ mình thì nguy. Mình không thể độ chúng sinh được. Cho nên Đức Phật dạy đây người tu á, thì lúc nào cũng phải có dung nhan, vẻ mặt cũng phải gì? Toát lên cái vẻ từ bi, gần gũi, thân thương, để cho chúng sinh tín đồ Phật tử họ mến phục á, họ thân thiện đó. Cho nên là chúng ta mới thấy Đức Phật mới gì ạ? Mới lấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân thể mình để độ chúng sinh đấy. Cái thứ sáu, một cái đặc tính thứ sáu của hoa sen đó là gì? Và sen nở thì chúng ta thấy là rất mềm mại, không có cứng nhắc, rất mềm mại, rất đẹp đẽ. Thì cái đức tính của người tu rồi thì khiến cho tâm, lời ăn tiếng nói và hành xử cũng gì, cũng nhu nhuyễn và gần gũi, mình gọi là dễ gần đó, dễ gần. Nhưng tất nhiên gần, người tu gần thì cũng phải có một cái mức độ nhất định. Còn người tu mà chúng ta thấy, nếu mà thầy trụ trì muốn gần các Phật tử, thấy các Phật tử đến mà gì, ô rồi lâu lắm mới đến đây, vào đây, vào đây, vào đây bắt chân bắt tay một cái, bá vai bá cổ một cái, là ai đến cũng bá vai bá cổ, thì như vậy cái gần gũi như vậy là còn oai nghi không các quý vị? Không, gần gũi mà đánh mất oai nghi thì lại không còn giữa cái gì, cái khoảng cách giữa sự tự tôn ở trong nhà Phật chúng ta, giữa thầy và trò nữa, hay là thầy trò. Các vị đến chùa, chúng tôi bảo ôi dồi ôi, mấy hôm nay gọi mấy cậu thanh niên đến chẳng hạn, mấy hôm nay lâu rồi mới thấy chúng mày đến, tại sao thì mấy hôm nay không đến, thôi vào đây, xong rồi hôm nay buồn quá, bảo mấy đứa thì chúng mày đi xuống mua gì, xuống chợ làm con vịt quay lên đây, là mấy cốc bia lên đây, thì bảo mấy đứa kia lấy cái bài ra đây ngồi gì để chơi chơi bài với nhau cho vui, cho nó gì, cho dân dã. Xong rồi đợi mấy đứa kia nó đi mua rượu mua thịt về để ngồi ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Như vậy có phải là gần gũi kiểu đấy, nhu hòa thân cận kiểu đấy có được không các quý vị? Không được mà. Nhu hòa gần gũi nhưng mà lúc nào cũng phải có một cái khoảng cách, đó là gì? Oai nghi phép tắc của người thầy đầy đủ, cho người trò, người đệ tử, người Phật tử, người ta nhìn vào người ta cung kính tôn trọng, à đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, nghi đoan biểu chính của người Phật tử xuất gia là phải như thế, người quan Phật xuất gia là phải như thế, đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, nghi đoan biểu chính. Đường đường tăng tướng ở trong Sa Di nói là gì? Là rờ rỡ tướng tăng, tức nhìn lúc nào cũng phải trang nghiêm thanh tịnh, là tướng của vị tăng. Dung mạo khả quan tức là dung mạo lúc nào cũng phải, trên nét mặt cũng phải gì, vui vẻ tươi cười, không bằng lòng với chuyện gì đó nét mặt cũng không được lộ ra bên ngoài, mà phải lúc nào tôn nhan cũng phải hiền hòa từ bi, bình đẳng bác ái vân vân, hiện rõ lên trên nét mặt của mình, gọi là dung mạo khả quan. Nghi đoan biểu chính tức là đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh đều phải có oai nghi phép tắc đầy đủ, gọi là nghi đoan biểu chính đó. Cho nên đấy là cái thứ sáu mà Đức Phật dạy những người xuất gia tại gia chúng ta, đặc biệt người xuất gia phải có. Thứ bảy là Đức Phật nói là như hình ảnh đẹp và mùi thơm tinh khiết của hoa sen. Chúng ta thấy hoa sen có hình rất đẹp, mùi thơm tinh khiết, nhưng mà chúng ta thấy có ong bướm nó bay quanh quẩn rồi nó mút mật rồi các thứ như là những loài hoa khác không? Rất ít. Đấy, nó tinh khiết nhưng mà gì, các loài bướm là côn trùng rất ít đậu ở trên đó để hút mật để ấy. Mặc dù nó rất thơm, có cả hương cả như cả đài, nhưng chỉ có thì có những cái loại mà những cái con gọi là con ong mật, con ong mật hay đến thôi, nhưng còn loài sâu loài bướm thì đặc biệt là không có. Đấy, hương thơm như vậy, hoa đẹp như thế, nhụy tốt như vậy, vậy mà tại sao các loài trùng, loại kiến nó không bỏ lên mà các loài hoa khác đầy rẫy? Đây là một cái đặc tính thứ bảy của hoa sen. Cho nên Đức Phật nói là gì? Người tu cũng như vậy, phải gì, phải làm gì, phải làm an lòng người, lúc nào cũng phải khiến cho chúng sinh nó được an với gì, khi nó đến chùa nó ngồi với mình, nó nói chuyện tiếp xúc với mình, họ phải được an vui, được hạnh phúc, chứ đừng làm cho họ đau khổ, đừng khiến cho họ lo lắng. Như chúng ta thấy bây giờ, các sư bây giờ cũng có một số vị, khi gia đình họ có đám ma, đám hiếu, họ có người ốm đau, họ đã lo bỏ sư ra rồi, đến là còn gì, phán luôn cho họ là gia đình nếu không cúng nhanh thì sẽ có người chết đấy, nếu có người chết rồi mà không cúng nhanh thì có người chết thêm đấy. Mà phán như thế thì chúng ta biết họ sợ, họ sợ thì họ bảo phải làm thế nào, chuẩn bị sắm lễ đi. Phải lễ thế nào thầy? 50 triệu thầy lễ cho. Chết thật. Trong cái khi người ta gia đình đang lo lắng đến tột độ, của cải cũng gì, vinh gia bại sản, về nhà có người ốm đau bệnh tật chết chóc rồi, bây giờ đến chùa để tìm một cái nơi bình an, những cái bến đỗ tâm linh, đến là ông thầy lại bảo cho tới đây có khi lại có người chết tiếp thì bấm bấm ở trên tay bảo chuẩn bị nhà có trùng tang, cho nên không lo cúng gì thì sẽ chết nữa. Mà nghe nói đến chết nữa ai mà chẳng lo các quý vị. Cho nên á, bảo cúng bảo 50-100 triệu, không có họ cũng phải đi vay mượn vào để cúng. Đấy gọi là sư gì? Cho nên ngoài đời họ mới gọi là sư. Sư hổ mang là như thế. Gọi là gì? Ở đây gọi là ngoại thì hiện tướng gì? Tướng tăng, trong thì hành tá. Tả đạo là như vậy. Ngoài thì hình tướng của vị tăng, nhưng cái việc làm bên trong thì là tả đạo. Kẻ đó Đức Phật nói trong kinh, sau khi chết đi chắc chắn phải đọa trong ba đường ác để kéo cày trả nợ, không thể siêu thoát được đó. Cho nên đây cũng nói thêm chúng ta biết cái thứ 8, Đức Phật nói như hoa sen nở có đủ cả gì ạ, cả nhụy cả đài cả hạt luôn một lúc. Chúng ta thấy các loại hoa khác á, thì nó gì, nó nở hoa xong rồi nó phải có gì, dần dần nó mới có hạt có đài, nhưng mà sen á, thì nó luôn như vậy rồi. Tưởng chừng như vậy, người tu hành khéo tu hành đó thì có gì, chúng ta mà tu hành thì được cả phúc đức với trí tuệ đều gì ạ, đều tăng trưởng luôn trong một lúc. Cùng một lúc trí tuệ và công đức đều có thể lớn theo ngày tháng, tùy theo cái sự tinh tiến tu hành của chúng ta. Cái thứ 9, Đức Phật nói như hình ảnh và mùi thơm của hoa sen ai cũng gì mến ưa. Tương tự như vậy, người tu hành thực hành giới định tuệ được thanh tịnh thì ai cũng gì cũng muốn gần, trừ là ma thôi, tức là những người con cái của ma thôi. Chứ còn những người có cái tâm hướng đạo, hướng thiện thì ai cũng muốn gần, ai cũng ưa thích, ai cũng muốn gần gũi để học hỏi những cái hay cái tốt. Đó. Rồi cái thứ 10, đức tính thứ 10 của hoa sen, Đức Phật nói là trong kinh đó như là như hoa sen mới nhú, ai cũng mong ngóng ngày để nhìn thấy nó nở ra vì nó rất đẹp, thanh khiết thanh tịnh như vậy. Tương tự như vậy, Đức Phật nói là như người mới gì ạ, như người mới sinh ra ai nhìn thấy cũng hoan hỉ vậy. Đó như là một vị mà có cái công đức tu hành từ đời trước, như trong kinh Địa Tạng nói là ai mà tụng kinh Địa Tạng thì sau khi sinh ra làm người á thì sinh ra đã có phúc đức có trí tuệ rồi, ai nhìn thấy cũng gì cũng mến ưa. Phẩm Phổ Môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng nói rồi, ai mà đọc tụng họ chỉ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, sinh ra mà được làm người á, làm nam thì có phúc đức có trí tuệ có đa văn có sức khỏe, làm nữ thì có gì, tướng mạo đoan trang nết na tùy mỹ cầm kỳ chi họa, thường cái gì cũng biết. Và thường là sinh vào nhà gì á, gia đình gì quý tộc, mình gọi là gia đình gia giáo đó. Đấy, cho nên là 10 cái đặc tính của hoa sen. Cho nên chúng tôi mong rằng chúng ta tu hành đó, cũng phải học lời Phật lời tổ dạy mà an nhẫn để mà tu như thế. Phải có một cái niềm tin chân chính vào giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta vì sao mà chúng ta bị sinh tử luân hồi hết trong đời này đến kiếp khác, các quý vị biết không? Vì chúng ta chưa có đủ niềm tin vào Phật vậy, vào Pháp vậy, vào Tăng vậy. Có đúng không? Chắc chắn là gì, chúng ta chưa có đủ niềm tin. Vì sao tôi nói như vậy? Đáng lẽ thì tôi không nói cái chuyện này. Vì đối với tôi nó như là tôi nói như lúc nãy như nước đổ lá khoai. Nhưng khi lúc nãy chuẩn bị lên giảng á, bà Trung bà lên, bà Phật tử phái trưởng ở đây á, tổ trưởng ở đây á, bà lên bà nói: Thầy ơi, xin thầy lên giảng, xin thầy nói hộ cái gia đình nhà con á, mang tai mang tiếng về cái vụ này. Phải cái vụ gì? Bà dạo này dân tình người ta đang đồn là gia đình nhà bà tại làm sao lại đi hộ pháp cho một cái ông sư hổ mang ở bên chùa, chiếm đến già nửa cái dân Sơn Đông. Mấy hôm nay người ta đang đồn ầm là sư ông là đi buôn thuốc viện bị bắt mấy hôm nay rồi. Thì có người thì bảo rằng á, chưa bị bắt đâu, công an mới đang ra lệnh truy nã, ông ấy chạy trốn mấy hôm nay rồi. Tôi bị bắt hôm nay tôi còn ngồi đây với các quý vị được nữa không hả? À, tôi mà bị truy nã thì hôm nay tôi ngồi được với các quý vị ở đây nữa không? Ấy thế mà nó mới đau chứ lệ. Thế bà ấy bảo rằng á, có người ta thấy rằng người ta biết tin là hôm nay tôi giảng pháp cho các quý vị, thì hôm tối hôm qua người ta lại nói chuyện, sáng nay người ta lại gặp bà, người ta bảo rằng á, tại làm sao bà lại đi bảo lãnh cho cái ông sư quân thuốc viện như thế. Và người ta nói rằng á, À, tại nhà bà thì mua cái đất trước cửa chùa, bây giờ nhà bà với ông sư ở chùa là kết hợp với nhau là xây cái ngôi chùa này để kinh doanh, sau này để chia lợi nhuận cái gì. Thế bà bảo đấy, con nhà con mà nó nghe thấy cái tin này thì nó chết, nó chắc nó không cho con đi chùa mất. Tôi xin sáng nay là thôi thầy nói qua vài câu để cho người ta biết hộ cái. Với thầy thì các thầy thì không sao, nhưng với chúng con ở ngoài đời thế tục ấy, con cái nó biết được một cái nó bảo mẹ đi chùa không đem cái sự ăn vui cho mẹ và cho chúng con, mẹ lại đem cái sự phiền phức cho chúng con, thôi mẹ ở nhà, như thế con không đi chùa được nữa thì chết. Đó, chúng ta thấy xã hội mà ở đời á, các quý vị á, chúng ta là người tu hành cũng có lúc nó phải có cái chướng. Cái chướng đó là cái chướng nó đến với chúng ta bất cứ một hình thức nào, một hoàn cảnh nào. Tôi thường dạy với các quý vị phải an nhẫn mà. Đức Phật dạy chúng ta nhẫn để làm gì ạ? Nhẫn để tăng thêm sự chịu đựng của chúng ta, xem chúng ta tu hành được bao nhiêu công đức rồi. Cách đây mấy tháng về trước, tôi nhớ rõ là tôi đọc một cái bài báo là ngày mùng 6 tháng 4 năm 2016. Nay là bao nhiêu tháng 6 rồi? Nay mười mấy tháng 6 rồi? Dương lịch ấy. Hả? Mười mấy? Mười bốn tháng 6 đúng không? Hay 15? À, 14. Thế tôi nhớ đọc cái bài báo là ngày mùng 6 tháng 4 năm 2016. Công an huyện Từ Liêm ấy, nó có lập một cái chuyên án và nó bắt một cái chú tiểu của một ngôi chùa ở ngoài phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội chúng ta. Gọi là chú tiểu là vì nó mới cạo tóc. Tôi đọc trong cái bài báo thấy nó viết rằng năm 2012 thì có ba cái anh chàng thanh niên phải đi buôn ma túy. Thì bây giờ là công an huyện Từ Liêm nó bắt được hai đứa, còn một đứa nó trốn thoát. Thì cái đứa trốn thoát đó nó chạy lên cửa khẩu gì giáp với Trung Quốc, ở trên cửa khẩu gì to nhất đấy nhỉ? Cửa khẩu gì to nhất, giao thương to nhất giữa mình với Trung Quốc ở trên biên giới? Lào Cai hay cái gì nhỉ? Đó, cái cửa khẩu ở trên đấy. Nó chạy lên đó, nó làm một thời gian, xong rồi nó chạy sang Trung Quốc, nó làm bên Trung Quốc. Và đến cuối năm 2014 thì nó lại về, nó về nước. Thì trong khi đó, Bộ Công an mình là ra cái lệnh truy nã cả nước đối với thằng đấy. Tên nó là cái gì Nguyễn Văn Quang hay là Nguyễn cái gì Đức Quang hay cái gì Quang ấy, ở bên Vĩnh Phúc ấy, bên Phú Thọ ấy, bên Vĩnh Phúc, Phú Thọ gì đấy, Phú Thọ, quê Phú Thọ. Thế bây giờ nó về, nó trốn vào cái chùa của cái sư ông Lạc ở ngoài, cũng tên là chùa Khai Nguyên. Những cái chùa Khai Nguyên đó nó ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Chùa đó thì ít người biết đến vì cái ông sư đó nó không sinh hoạt trong giáo hội. Giáo hội không công nhận cái ông sư đó. Vì sao? Vì cái ông sư đó là năm tôi xuất gia thì nó còn chưa đi tu. Tôi cạo tóc lên sư bác rồi nó mới bắt đầu đi tu. Tức là năm 2008, 2009 nó mới 2008 nó mới được xuất gia. Thì nó ở với sư ông là Minh Pháp mà bây giờ là phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc ấy. Sư ông Minh Pháp đó cũng là sơn môn chủ hương, là đàn em của thượng tọa Minh Tệ, là sư phụ tôi. Cái chùa cùng một xã luôn, cùng một phường luôn, cùng một thôn luôn, cùng một phường Xuân La luôn. Thế ngày đó hai anh em ở chùa đó, thì ông ấy ở cái chùa đó thì năm 2009 thì sư ông ấy đi học ở bên Myanmar, cạo tóc cho nó ở nhà. Thế là để cho tiểu ở chùa, trong chùa để thầy đi học ở bên Myanmar. Đi được xem năm thứ hai về, bắt đầu nó thì nó kết hợp với dân, nó được bao nhiêu tiền công đức nó bỏ ra nó mua chuộc chính quyền với mua chuộc một số các vái ở đó. Thế là đuổi bốn thầy đi. Thế thầy đi học về một cái là gì? Dân không cho ở chùa nữa, dân bảo chúng tôi chỉ nhận tiểu chứ không, chúng tôi đây mới là sư của tôi chứ không nhận ông nữa. Thế là thầy ấy không có chùa, thầy là phải lên trên Vĩnh Phúc để nhận cái chùa ở trên cái chùa Đại Bi ở trên Vĩnh Phúc ấy. Thế bây giờ thầy chủ trì chùa Đại Bi Vĩnh Phúc. Và sau khi nó được cạo tóc rồi một cái thì bắt đầu nó vào trong Việt Nam, nó bỏ tí tiền cho nó thọ giới. Trong Việt Nam thọ giới dễ lắm các quý vị, chỉ cần nộp vài triệu là được thọ giới. Và không như miền Bắc chúng ta thọ giới rất khó, phải có thầy, có tổ, phải có chính quyền xác nhận mới được thọ giới. Nhưng trong miền Nam nó cứ một vài triệu là thọ giới được, là thành sư ngay. Đó. Cho nên nó thọ giới, mất vài triệu nó thọ giới trong miền Nam rồi đương nhiên về nó làm sư ở chùa đó. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam ở phía Bắc là không công nhận cái ông đó là sư. Nhưng mà bây giờ nó cứ ở chùa đấy, đến ở với dân đấy. Và nó hành một cái nghề gọi là bói toán phù thủy. Nó đi cúng đi bái và xem bói toán cho người ta và nó kiếm tiền cũng nhiều lắm. Cũng nhiều người tai to mắt lớn phải có tiền đến với nó lắm. Nhưng cái chùa đấy nó chỉ làm cái việc là như ông thầy phù thủy bói toán và bắt ma bắt quỷ thôi. Cho nên nó ở đó dân thì một số người là u mê là cứ theo nó, đuổi cả thầy mình đi để chấn nó. Thế vừa qua năm 2014 cái thằng kia nó, cái thằng trốn lệnh truy nã đó, nó đến nó xin ông ấy đi tu. Thì ông ấy không điều tra cẩn thận thì thầy nào thì cho đấy mà. Thì cũng nuôi nó thì đến tháng 10 năm 2015 là cạo tóc cho nó. Cạo tóc cho nó thành tiểu rồi, đặt pháp danh là Thích Đạo Quang rồi. Nó trùng với một bác Thích Đạo Quang nhà mình ở đây. Nhà mình cũng có một sư bác tên là Thích Đạo Quang. À, nhà mình là Giác Quang, người kia là Đạo Quang, nhưng mà cũng tên là Quang. Nhà mình là Giác Quang, cái Đạo Quang họ cứ nghĩ là Giác Quang với Đạo Quang, họ nghĩ là như nhau cả. Cho nên khi mà công an nói thì nó nhìn thấy cái chú tiểu đấy mà cái đó nó biết là công an người ta tinh lắm. Anh cho dù có trốn lệnh truy nã hàng năm, thậm chí 20 năm, 30 năm, 50 năm nó vẫn phát hiện, khi nhìn thấy người ta vẫn phát hiện ra và vẫn bắt và xử lý như thường. Chứ đừng có nói là có, chúng ta biết là có người là trốn truy nã giả vừa làm công an, giả vừa là đại tá, công an, đại tá quân đội, nó vẫn bị bắt đó mà. Có người thì làm trưởng thôn từ miền Bắc, trốn vào Tây Nguyên làm trưởng thôn, 20 năm trời, 21 năm trời như đang làm trưởng thôn mà khi phát hiện ra vẫn bị bắt cơ mà. Nó len lỏi cả vào các cơ quan của nhà nước cơ mà, làm trưởng thôn. Thậm chí vừa qua chúng tôi đọc một cái bài báo, nó vào nó thì nó trốn truy nã nhưng mà nó vào quân đội, nó lên được hàm đại úy cơ mà. Đấy. Nó lên hàm đại úy quân đội mà cuối cùng mới bắt được nó. Nó đến một cái nơi vùng sâu vùng xa, nó làm đại úy quân đội ở cái vùng biên giới, nhưng sau này mới phát hiện ra nó là trốn lệnh truy nã ở dưới Hà Nội này, nó trốn lên các tỉnh vùng sâu vùng xa. Thế cái thằng kia nó cũng trốn như thế. Thế nó về ông ấy cạo tóc cho nó xong nhưng mà không qua được mắt công an. Công an Việt Nam thì giỏi lắm các quý vị. Thế nhìn thấy mà họ lập chuyên án và về họ bắt luôn. Bắt vào ngày mùng 6 tháng 4 năm 2016. Thì cái dạo nó bắt đó, ầm ĩ một số người đã nói là bắt tiểu của chùa Khai Nguyên buôn thuốc phiện rồi. Nhưng mà tôi cứ kệ, tôi không nói gì rồi tôi kệ nó. Điều quan trọng là người nhà mình không phải là được. Nhưng cách đây khoảng độ tầm 10 ngày, 10 hay mười mấy ngày gì đó, thì ở dưới chùa, trong chùa chúng ta có một cái chú thợ. Chú thợ nó đến nó xin chấp tác, nó làm tượng. Nó là thợ thì mình chỉ có cái trách nhiệm đó là đăng ký tạm trú tạm vắng cho nó thôi, đúng không? Mình biết làm sao được, mình chỉ có, mà nó làm rất là ngoan, ngoan lắm các quý vị. Trời nắng 38-40 độ nó vẫn cứ ngồi nó đánh dây giáp tượng bình thường nó làm. Ai ngờ được đâu mà nhìn ăn nói thì chả bao giờ va chạm với ai cả. Đùng một cái thì nghe công an xã, nghe bác Chi trưởng công an xã báo cho bà Thanh, bà Thanh báo cho tôi là thầy biết gì không, và cái gì trưa hôm nay là có một cái chú nào ở trong thợ trong nhà mình là đi mua thuốc phiện, mua thuốc lắc là hút, thế là công an trên Sơn Tây họ bắt rồi. Thế tôi hỏi chú nào, thì người ta bảo là chú tiểu. Tôi bảo là tiểu của tôi thuốc lá còn không hút, làm gì là hút thuốc phiện. Thuốc lá, xin thưa các cụ sang mà nhìn thấy chú tiểu của tôi là chú nào mà cạo tóc rồi mà hút thuốc lá, nói với tôi đuổi ngay. Chứ đừng nói là thuốc phiện, thuốc lá tôi không cho hút. Thế xong rồi tôi hỏi bà, hỏi kỹ lại xem, cha kỹ lại xem ai. Thế hỏi cha lại thì bảo là gì, bà không phải là chú tiểu của thầy đâu, mà là gì, cái chú thợ. Thế tôi bảo chú thợ nào, thế bảo chú thợ nó làm sửng tượng như vậy. Thế tôi bảo cái này thì xong rồi tôi mới gọi các bác lên, tôi hỏi chú thợ đấy có đăng ký tạm trú tạm vắng không, có về quê lấy giấy chứng nhận xác nhận của địa phương cho họ cho không. Các cô bảo có giấy chứng nhận của xã của chú ở đây, quê chú ở đây, công an xã xác nhận quê đấy. Thế mình chỉ làm đủ được cái đấy thôi chứ. Thế còn cái vấn đề mà nó làm thì nó phải chịu trách nhiệm. Nhưng chúng ta biết thế nào không? Xong một cái, nó bắt xong một cái thì có cả nhân dân ở quanh cái khu phố ở ngoài cửa xã Sơn Đông làm chứng, ở đường vào xã Sơn Đông làm chứng và ký vào cái giấy biên bản làm chứng. Thế mà xong chỉ cần 15-20 phút sau, chúng ta biết thế nào không? Nguyên một ông phó chủ tịch xã, đây là ông trưởng công an xã nói với tôi là nguyên một ông phó chủ tịch xã Sơn Đông chúng ta đi tuyên truyền là công an bắt ông Sư Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Một đường đường là một ông phó, nguyên phó chủ tịch xã của xã Sơn Đông đi tuyên truyền như vậy. Thế cho nên đó, thế thì người ta mới ầm ầm lên, người ta, các vị biết là một ông cán bộ xã mà nói thì người ta tin quán gì nữa, đúng không? Một người dân thì người ta nó còn không tin, mà ông nguyên chủ tịch xã, nguyên phó chủ tịch xã nói như vậy, người ta tin quá. Thế là cứ chỗ này nó đồn chỗ khác nó đồn chỗ kia. À, từ cái chỗ đồn là bị bắt, nó đồn, thậm chí nó còn vẽ lên một cái viễn cảnh hay lắm cơ, như phim hình sự các quý vị ạ. Nào nó bắt như thế nào này, khi bắt này ông ấy đi ô tô, ông ấy đến, ông đánh xe đến, công an đoán ông ấy lái xe, ông ấy chạy thế nào, công an đuổi theo như thế nào. À, nó làm kinh lắm. Rồi cuối cùng công an phải dí súng là bắn chỉ thiên. À, có người còn nói là bắn vỡ lốp xe, ông ấy phải dừng lại, không đi được, dừng lại đâm vào gốc cây, tí nó hút chết người. Nó kinh lắm. Rồi khi bắt xuống ở trong xe ô tô của ông còn có 2 cân thuốc phiện và mấy tỷ tiền nữa, tịch thu hết rồi. Chuyện đó, tin đó mấy phút mấy tiếng đồng hồ sau đồn sang tới chợ La Đán. Mà chợ La Đán các vị biết không, chiếm đến 70% người bán hàng bên chợ là người cổ Sơn Đông của chúng ta. Tất cả những hàng bán thịt với bán cá đại đa số là người Sơn Đông chúng ta đó, đi chợ bên đấy bán, chợ bên cổ đông ấy, bên lục quân ấy. Thế là người Sơn Đông, cứ thế là người Sơn Đông nói ra thôi. Sư chùa Khai Nguyên bị bắt, các vị biết không? Ôi rồi nó cứ âm ỉ cả lên mấy hôm. Nhưng mọi người gọi điện cho tôi, hỏi thầy đang ở đâu. Tôi đang ở chùa. Tôi hỏi thật không? Mình nghe mọi người hỏi lạ như thế, mình bảo thế tôi không ở chùa, tôi ở đâu. Thế có cái sư thầy Đàm Hồng, người sư cùng học với tôi mà ở trên cái chùa, bây giờ ở cái chùa Sen Chiểu ở trên cái phường Viên Sơn ấy. Các vị biết phường Viên Sơn không? Đó, ở bên trên chùa Thuần Nghệ đi ra một tí á. Đó, ở ngoài cái chợ tre đi ra một tí á. Thầy cùng học với tôi ngày xưa, cách đây 4 hôm thầy gọi điện, thầy bảo, thầy cứ hay gọi nói đùa, thầy bảo ông lão đang ở đâu. Thầy bảo con ở chùa. Ở chùa nào? Nó là chùa Khai Nguyên. Bảo thật không? Bảo thật mà. Nói thật xem nào, đang ở đâu. Thế tôi bảo thế ở chùa chứ ở đâu. Thế tôi mới nghĩ là lại là cái chuyện vớ vẩn, thì tôi bảo lại cái chuyện vớ vẩn đấy gì. Thế bảo ôi dồi, thế mà con không biết. Mấy bà vãi nhà con mới đi vào ở trong chùa Nghệ bên mấy, mới vào trong sân Tây về, mà về nghe các vãi nói ở trong bảo ông đi buôn thuốc phiện, người ta bắt con dùng dân bốn dồn hết cả chân tay. Mà không, con nghe mà con không tin. Nhưng mà nhiều người nói quá rồi, con phải thì con phải gọi điện cho thầy xem thế nào. Thế bảo là nghe thấy tiếng thầy nói là ở chùa là tốt rồi. Mệt lắm cơ. Hôm qua có một bà Xuân Mai gọi điện đến. Tôi hỏi thầy đang ở đâu. Bà, tôi đang ở chùa. Bà, thật không? Thì tôi nghe còn nói câu đấy mà cái tôi mới trêu, tôi bảo là không, tôi đang làm việc với công an. Tôi đang ở trên trại, tôi làm việc với công an đấy. Thế là bảo thế á, ôi thế thôi nhé. Thế là xong rồi tôi phá lên tôi cười. Lúc đó có bà Khang ở đấy, tôi phá lên tôi cười xong rồi. Bà Khang bảo thôi thầy đừng có trêu người ta nữa, mà ầm ĩ lên. Tôi bảo khổ trêu tí. Toàn Phật tử quen rồi đi hỏi, là gọi điện đến là hỏi thầy ở đâu. Thầy chẳng ở chùa, thầy ở đâu. Hỏi bảo thầy ở chùa rồi, thì con bảo thầy thật không? Có thật không? Phật tử như thế thì có niềm tin không? Có niềm tin không các quý vị? Tôi đã từng giảng cho các quý vị là gì? Tôi có thể gì 100.000 lần bỏ tấm thân này chứ không bao giờ bỏ chính pháp ở tại cái tòa giảng này cơ mà. Thế nhớ không? Nhớ là cái lời giảng của tôi không? Tôi có thể bỏ thân mạng 100.000 lần vì Phật Pháp, vì chúng sinh, vì các Phật tử, vì nhân dân, chứ không bao giờ bỏ chính pháp. Các quý vị nghe cái lời giảng của tôi thì phải hiểu là tôi sống như thế nào. Tại sao mà chúng ta lại còn đi nghi ngờ cái chuyện thị phi đó, làm gì kệ họ. Họ nói tối hôm kia, các vị biết không, anh vợ của bác bí thư thị xã Sơn Tây, bác Tuấn, anh vợ có bí thư thị xã Sơn Tây, bác nghe thấy bác bức xúc quá. Bác ấy bảo đã thế thì thôi phải cho nó ra nhẽ thầy ạ. Thế bác gọi tôi ra nhà chơi, tôi ngồi uống nước. Thế bác ấy bảo, thầy không thể để thế được. Thầy thì từ bi để thế không được, nhưng chúng con không thể để thế được. Để thầy bảo thằng Ngũ, tức là ban Ngũ trưởng công an, bác ấy gọi là thằng, thì tuổi là em, đàn em, bác chơi thân với nhau, bác để con bảo thằng Ngũ điện cho anh em ở dưới thành phố cho lên để bắt những cái đứa mà nó bôi nhọ chức sắc của tôn giáo. Nó bôi nhọ thầy không được, nhưng mà thầy là một chức sắc tôn giáo, còn hàng ngàn ngàn Phật tử xa gần thập phương nữa, để cho nó bôi nhọ như thế là bôi nhọ chức sắc tôn giáo, làm uy tín, mất đi cái uy tín của giáo hội, và làm ảnh hưởng đến cả cái giáo hội Phật giáo Việt Nam ở sân Tây này nói riêng và Hà Nội nói chung. Cho nên con sẽ bảo anh em nó bên hình sự, bên cảnh sát, bên điều tra nó về, để đứa nào tung cái tin mà thầy bị buôn thuốc phiện bị bắt đó là tội vu cáo chức sắc tôn giáo, để gì, cái tội này ít nhất phải 3 đến 5 năm thầy ạ. Thầy cho con làm cái điều đó, con làm được. Tôi bảo thôi bác ạ, nhà chùa người tu hành là sống vì dân, cái dân chưa hiểu mình thì mình phải sống làm sao cho dân người ta hiểu mình, đấy mới là cái khó, đấy mới là cần người tu. Chứ còn bây giờ người ta chưa hiểu mình mà mình lại thì mình lại đi kiện họ, đi viết đơn để bắt họ, cái việc đó quá dễ. Lấy pháp luật ra để trừng trị những kẻ ác thì quá dễ, cái đó pháp luật họ làm quá dễ. Nhưng nhà Phật của chúng ta, Đức Phật thì dạy là lấy từ bi để độ họ, nó mới khó. Thôi bác cứ để cho sư ông xử lý đi, nếu mà xử lý không được thì khi đó mới nhờ đến các bác. Cho mấy em bên đội an ninh thị xã nó bức xúc quá, nó bảo thôi thầy, nếu mà thầy không chịu được thì thầy làm cái lá đơn ra đây để chúng con xử lý, bắt cho vài đứa là để xử lý theo pháp luật là hết ngay. Thế bảo thôi bác ạ, cảm ơn các bác, cảm ơn các bác, cứ để đó, chúng tôi xử lý được, tôi nghĩ là tôi xử lý được. Đức Phật nói là lấy lòng thành sẽ cảm hóa được gì, cảm hóa được những kẻ ác. Hôm nay chúng ta chưa cảm hóa được thì ngày mai chúng ta cảm hóa được, năm nay chưa cảm hóa được thì sang năm sẽ cảm hóa được, đời này chưa cảm hóa được, đời sau chúng tôi sẽ cảm hóa được. Các quý vị biết tôi giảng bộ kinh Địa Tạng cho các vị để làm gì? Mà chúng tôi dạy cho các vị học cái Bồ Tát Địa Tạng để làm gì? Chúng sinh khổ chúng ta phải cứu họ cơ mà. Đó, cho nên tôi với cảm ơn nó, tôi ra ngồi nói chuyện với bác Tuấn là đến 3-4 tiếng đồng hồ. Sao tôi cảm ơn bác và thôi, tấm lòng của các bác là chúng tôi rất quý, rất cảm ơn. Nhưng mà thôi để chúng tôi xử lý. Đáng nhẽ là hôm nay chúng tôi không có nói gì đâu, nhưng mà lúc nãy bà Trung, bà Sang bảo bà cứ xin van, bảo thôi thầy vì con, thầy nói không có con, thằng Cường nhà con nó nóng tính, các con này con nóng tính lắm. Bây giờ nó đồn là con với thầy là canh ti với nhau, xây cái chùa này để kinh doanh, để sau này là để kiếm tiền, là nhà con với thầy là kinh doanh với nhau. Cho nên là con này con nó biết được thì thôi, chắc nó không bao giờ cho con sang chùa nữa, và như vậy đánh mất cái cơ hội của chúng con. Thôi thì thầy không vì thầy, nhưng thầy vì chúng con. Thầy nói cho các cụ địa phương họ biết rồi. Thì tôi nghĩ là thì không cần nói rồi, mọi người cũng sẽ biết dần thôi. Tốt xấu trắng đen thế nào chúng ta biết rồi. Chúng ta mà đen đấy thì chúng ta gì có mặc áo trắng thì nó vẫn là đen. Chúng ta có trắng á, thì chúng ta gì có bôi bùn bôi đất lên á, thì tắm gì một cái thì nó vẫn gì, vẫn trở lại thành trắng mà. Mà người tu chúng ta mỗi một lần như thế là chúng ta trưởng thành hơn. Càng nhẫn nhịn được thì chúng ta càng trưởng thành được. Đó, cho nên nó có những cái sự trùng hợp như thế. Nào là họ chùa Khai Nguyên, các Phật tử một số những người dân họ đọc cứ tiếp chùa Khai Nguyên. Họ đọc thấy chùa Khai Nguyên, sư chùa Khai Nguyên thì bắt một cái bắt đầu là nó bỏ luôn, nó bảo ôi trời ông Thịnh bị bắt rồi. Đấy. Các vị biết không, đến như Phật tử Thuần Thành là vợ của ông Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao của chúng ta, là Phật tử Thuần Thành của tôi, vừa qua cũng gì 12 rưỡi trưa gọi điện, thấy đang ở đâu, nói chùa đâu, bảo thật không, bảo thật. Ôi dồi ôi, thế mà bà nói thế mà cái là tôi biết ngay là thế mà người ta nói thầy bị bắt rồi đúng không. Đấy. Khổ lắm, chúng sinh tâm tính còn dao động lắm. Các vị thế thì còn phải tu nhiều. Qua cái việc này xin thưa các quý vị, chúng ta còn phải tu nhiều. Tu cho bao giờ chúng ta có một cái niềm tin bất hoại với Tam Bảo, với Phật Pháp Tăng á. Giống như tôi thường nói với các quý vị, tôi có thể bỏ thân mạng 100.000 lần không bao giờ bỏ chính pháp á. Tất cả các hòa thượng ở trên đất nước này không chấp nhận cái phương pháp tổ chức Pháp hội Trung Phong tam thời niệm của tôi á, tôi có thể chịu được, nhưng bảo tôi bỏ chính pháp á, tôi không thể bỏ được. Hôm trước tôi nói với các quý vị rồi mà. Thì chính pháp là gì các quý vị biết rồi. Một vị tăng đem lại sự an vui hạnh phúc cho nhân thiên và loài người, chứ đâu phải một vị tăng mà đem lại sự chết chóc và khổ đau cho nhà nhà được. Thì có người người ta lại bảo là người ta lại phân vô là ui rồi, đúng rồi, bây giờ thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng mới phải loài ra. Chả trách nào mà thấy ông ấy xây dựng nhiều đến thế, xây dựng mấy ngôi chùa lớn, các hòa thượng các thượng tọa tu cả đời mà còn gì, xây một ngôi chùa còn khó. Ông mới tu có mười mấy hai mấy năm nay, ông ấy xây dựng cứ mầm ra, toàn xây chùa to cảnh lớn, xây toàn xây vài tỷ vài chục tỷ. Tiền này hóa ra mình đã nghi ngờ từ xưa bây giờ, đúng là cái kim lâu ngày trong bọc lâu ngày bây giờ mới tỏi ra, chết chưa? À, bây giờ mới chết chưa? Đây xã hội nó thế các quý vị. Tôi mong rằng qua ngày hôm nay tôi nói ra như vậy rồi, nhưng mong các quý vị đừng giận người ta. Trăm nghìn lần mong các Phật tử đừng có giận người ta, đừng có chửi người ta. Kể cả cái ông nguyên phó chủ tịch kia, tôi biết rõ mồn một là ông đi nói sau mấy mươi phút bắt cái chú thợ, nó nói là sư chủ trì bị bắt rồi. Nhưng mà tôi biết rõ rồi, tôi vẫn yên lặng được, không có sao. Rồi có người đề nghị là tôi chỉ cần viết một cái giấy thôi, là đề nghị an ninh làm rõ cái việc này về vu khống cho chức sắc tôn giáo, và đặc biệt là gì, làm lung lay cái ý chí đoàn kết của dân tộc, nâng cao quan điểm lên một chút, 3 đến 5 năm tù là chuyện đi chơi. Nhưng mà tôi bảo không, không làm như thế. Người ta đi tù cũng như mình đi tù thôi. Mình không cứu được những người ngồi trong tù thì thôi, chứ mình làm sao mà lại cho người ta vào tù được nữa. Thôi, cho họ một con đường sống, cho họ làm con người tốt, chứ họ có đi tù ra họ thù hận mình mà thì họ lại càng đọa lạc sâu hơn. Cho nên tốt nhất là gì? Người con Phật, mình học theo Đức Phật, lấy từ bi trí tuệ để hóa độ, để giải những ân oán giang hồ trên đời vậy. À, cái việc khó như thế mà chúng ta làm được mới quý. Và tôi mong rằng các Phật tử chúng ta sau khi nghe tôi chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta cũng đừng có oán, đừng có trách họ. Đừng oán trách họ, đấy là cái nghiệp khẩu của họ thôi. Đừng có chửi họ. Móng chân không cần phải phân vua nói tốt gì cho chùa Khai Nguyên cả. Không cần phải nói tốt. Ai có duyên thì họ tin chúng tôi thì họ đến. Không tin hôm nay thì hôm mai họ đủ niềm tin họ đến, không phải lo cái chuyện đó. Không phải vì mọi giá mà phải lôi kéo đến nhà mình là gì. Quan điểm của chúng tôi, giáo hóa chúng sinh Phật tử là có duyên thì giáo hóa, không đủ duyên thì cứ tạm thời gác lại đấy đó, không kết oán với họ là được. Cho nên một lần nữa tha thiết chúng ta là cho dù ai nói đi chăng nữa, chúng ta không truy cứu cái đó, kệ họ. Mà sau hôm nay họ vẫn còn nói nữa, cứ kệ họ, không nặng nề cái chuyện đó. Chúng ta làm được điều đó không? Cố gắng làm điều đó. Đừng có lấy hận thù để diệt hận thù làm gì. Mình hãy lấy lòng từ bi để mà đối đãi với những người không bằng lòng và kết oán với mình. Độ được họ thì tốt, mà không độ được họ thì cũng không đưa họ vào trong ba đường ác xấu hơn nữa. Đó. Thế hôm nay thì cái buổi khai pháp ngày hôm nay thì chúng tôi cũng chia sẻ với các quý vị một chút như vậy về cái yêu cầu đích thân của bà Trung, của Phật tử ở xã Sơn Đông này. Thì tôi mới nói thêm, bằng không thì hôm nay cũng chỉ có nói về Phật pháp thôi. Và vì là khai pháp ngày hôm nay nhưng mà chưa giảng được luôn cho các sư đâu, vì các sư không hoan hỉ cho cái thứ nhất là để chuẩn bị cho khóa tu các em học sinh và sinh viên từ cấp 3 trở lên là ngay thứ năm tuần này rồi. Và sau khóa tu một cái nghỉ có 2-3 ngày chúng ta lại vào Pháp hội Địa Tạng một tuần rồi. Để sau Pháp hội Địa Tạng một tuần thì nghỉ có 2-3 hôm thôi, lại khóa tu cho hơn 1.000, phải đến chắc là 1.500-1.600 các em học sinh cấp 1 rồi và cấp 2 rồi. Năm nay thì đông hơn, cho nên là phải chuẩn bị mọi cái, phải chuẩn bị trước. Vì vậy mà cũng chưa giảng được luôn đâu. Phải xong hết khóa tu của các em học sinh và sinh viên thì lúc đó tối đó mới giảng. Còn bây giờ ban ngày thì chúng ta cũng chuẩn bị lo cho công việc. Ban tối thì cứ thôi cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật đi đã. Để không hoan hỉ, chúng ta có thể chịu thiệt một chút để làm lợi ích cho chúng sinh đó. Để tạo thêm chút phước lành cho bản thân và mình. Gieo thêm cái nhân duyên cho các tín đồ Phật tử biết tới Phật Pháp một chút. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Nghỉ Đạo Phật.